Lúc này là ngộ đạo 583 tính tới, tại nơi này có kiện linh bảo xuất thế. Lạc bảo kim tiền, phong thần thời kỳ bên trong vì Vũ Di Sơn tán tiên tiêu thăng, Tào Bảo phát hiện, hai cái tại phong thần lúc, dựa vào cái này dị bảo hiện lộ tài năng. Ngộ đạo đến Vũ Di Sơn về sau, chỉ là bấm ngón tay tính toán, liền đã biết lạc bảo kim tiền hạ lạc. Một lát sau, ngộ đạo thu lấy, chỉ gặp hắn trên bàn tay cầm cái đồng tiền, có đôi cánh, hào quang năm màu tràn ngập. Ngộ đạo mỉm cười, ám đạo món pháp bảo này cuối cùng là thu lấy, tuy nói là thượng phẩm tiên thiên pháp bảo, nhưng bản về công hiệu không kém hơn đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, này bảo có thể thu lấy cái khác linh bảo, tuy nói mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng quả nhiên là 10 phần bất phàm. Ai sẽ ghét bỏ pháp bảo nhiều, diệt trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài, còn lại pháp bảo, lạc bảo kim tiền đều có thể rơi lấy. Mà nương tựa theo ngộ đạo thực lực, nếu là xuất kỳ bất ý sử xuất, thánh nhân pháp bảo bị rơi sau khi đi, vậy liền hắc hắc. A. Cùng lúc đó, ngộ đạo tâm niệm vừa động, phát hiện lạc bảo kim tiền khẽ run, nguyên lai là Hiên Viên thị vì giữa người và người dễ vật mà phiền não, hắn thụ thương lạc bảo kim tiền, chính là đối phương cần thiết. S, canh 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 216, Hiên Viên chứng đạo, nhường ngôi chuyên húc. Một ngày này, Hiên Viên thị trong phòng thời điểm, tự hỏi như thế nào để nhân tộc lấy vật đổi vật dễ dàng hơn, đồng nhiên có đạo kim quang bay tới. Hiên Viên thị ngưng thần nhìn sang, phát hiện sinh cánh lạc bảo kim tiền. Thần dị như vậy sự tình, tự nhiên gây nên hắn chú ý, lúc trước phục hy chứng đạo lúc, thường xuyên có dị thú tương trợ sự tình, lưu truyền tới nay. Món bảo vật này có thể là bậc đại thần thông, biết được chính mình phiền não, cố ý đưa tới đi. Hiên Viên thị phát hiện như lấy lạc bảo kim tiền làm tiêu chuẩn, gen đúc xuất tiền tệ đến, còn thật sự không tệ. Từ nay về sau, nhân tộc dùng tiền bắt đầu giao dịch, mọi người hàng hóa lưu thông tấp nập, có thể đổi lấy chính mình vật cần thiết, nhân tộc càng thêm phồn vinh xương thịnh. Mà lạc bảo kim tiền, tại Hiên Viên thị sau khi dùng xong, liền tự chủ bay mất. Lại qua mấy chục năm, lúc này Hiên Viên thị, đã sớm là vị tám mười mấy tuổi lão giả, nhân tộc trở nên hưng thịnh vô cùng, đi tại đô thành trên đường cái, người đến người đi, như nước chảy. Bàn về công đức, Hiên Viên thị đã không kém hơn Phục Hy cùng thần nông thị, hắn hy vọng càng là càng ngày càng cao, cảm giác dù e chính mình công đức sắp viên mãn, bắt đầu lo lắng lấy thoái vị sự tình. Hiên Viên thị bắt trước lấy Phục Hy cùng thần nông. Muốn tại nhân tộc bên trong tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, số qua sang năm, một mực không có tìm được, mà hắn đã kéo ghê gớm, liền đem nhân tộc trung chủ vị trí, chuyển tặng cho Cao Dương Thị. Đây là người đời sau tộc ngũ đế bên trong xếp hạng thứ nhất chuyên húc. Nguyên lai sớm tại Cao Dương Thị xuất sinh thời khắc, liền có tử vi tinh vinh dự đón tiếp lâm, mà hắn càng là bái sư huyền đô. Hiên Viên Thị trong lòng rõ ràng, nhân giáo giáo hóa nhân tộc, cái này tam hoàng ngũ đế vị trí, đã sớm bị chúng thánh tính ra tới. Cao Dương Thị là Hiên Viên con cháu. Là hắn con thứ xương ý con trai, năm đó phân chia đất phong phong đến như nước về sau, cưới nơi đó thổ dân thuộc Sơn Thị tù trưởng con gái xương buộc làm vợ, tại như Thủy Chi giã sinh ra chuyên húc. Có huyền đô pháp sư thu đồ đệ, vị trí này xem như vững chắc vô cùng, Hiên Viên Thị biết được nó là thiên định nhân hoàng, đang tìm người trên phương diện ngược lại bất lo. Vẫn là phía trước hai vị nhân hoàng truyền vị trên đài cao, Hiên Viên Thị cùng Cao Dương Thị đứng ở phía trên, hắn sư phụ Quảng Thành Tử đứng ở bên cạnh. Hiên Viên Thị bái hương cầu nguyện nói: Hôm nay có nhân tộc trung chủ Hiên Viên thị, công đức viên mãn, tiến hành nhường ngôi, mời các vị thánh nhân. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời kim hoa sáng lạ, chúng thánh đồng thời giáng lâm. Lúc này Ngộ Đạo, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Hậu Thổ, vậy mà đồng thời xuất hiện, có thể thấy được Hiên Viên thị hy vọng đạt tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đều là tiếu dung, bởi vì Hiên Viên thị là Quảng Thành Tử dạy bảo, đến lúc đó công đức viên mãn, nhất định có thể để hắn tiến vào chuẩn thánh. Mà tại đài cao phía dưới, thì là xem lễ nhân tộc, còn có chút tán tiên. Cái kia nhường ngôi đại điện sắp bắt đầu, những này xem lễ người nhao nhao cùng kêu lên lễ bái nói. Bái kiến Ngộ Đạo Thiên Tôn, chư vị thánh nhân, nhân tổ, nhân hoàng. Nói, chúng thánh vung tay lên đem tất cả mọi người đỡ lên. Hiên Viên thị tại hướng các vị thánh nhân chào về sau, hô nói. Ta chính là nhân tộc trung chủ Hiên Viên thị, hôm nay có cảm giác công đức viên mãn, đem nhân hoàng chi vị chuyển tặng cho Cao Dương thị. Kể từ hôm nay hắn liền là nhân tộc trung chủ. Thoại âm rơi xuống, người ở dưới đài tộc cùng kêu lên hô hào Hiên Viên cùng Cao Dương thị danh tự. Nhân hoàng lập. Theo, Ngộ Đạo tế ra Thương Thiên ấn về sau, xem như triệt để công nhận. Cùng lúc đó, trên bầu trời có đầu kim sắc trường hà, phía trên hiện ra màu huyền hoàng công đức kim quang, sáng chói đến cực điểm, ước hẹn chớ 7 tầng rót vào Hiên Viên thị náo hải bên trên. Còn lại phía dưới 3 tầng, có tầng phân cho Quảng Thành Tử, còn có tầng phân cho còn lại chúng tiên. Đám kia trợ giúp Hiên Viên chứng đạo người. Tầng cuối cùng phân cho Ngộ Đạo. Chúng thánh gặp sau rất là kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết hiểu ngộ đạo làm qua cái gì, có thể đạt được nhân hoàng công đức. Đầu tiên ngộ đạo đưa ra đồ vũ kiếm, ngay sau đó lại là lạc bảo kim tiền, làm vật tham chiếu khiến nhân tộc giao dịch trôi chảy, cuối cùng là thương thiên ấn nửa tầng, cộng lại tổng cộng là một tầng. Theo, những cái kia công đức chui vào chúng tiên đỉnh đầu bên trên, mọi người đều mười phần vui sướng, hoặc nhiều hoặc ít tăng lên chút tu vi. Nhất là Huyền Đô Pháp Sư, lúc đầu ở vào Đại La Kim Tiên viên mãn, lúc này chỉ kém lâm cửa một cước, lại phảng phất tùy thời có thể lấy trạm thi dạng. Mà Quảng Thành Tử thu hoạch được tầng công đức về sau, chỉ gặp hắn Khánh Vân bên trên tam hoa nhấp đồ, sôi trào vô cùng, cuối cùng người hoa chém đi ra, hắn nương tựa theo công đức lực tấn thăng chuẩn thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp sau hết sức cao hứng, phải biết, Quảng Thành Tử là tam giáo bên trong duy nhất chuẩn thánh, vậy liền đại biểu cho hắn đệ tử, vượt xa sư huynh đệ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu không phải là dạy bảo nhân hoàng, Quảng Thành Tử há sẽ như vậy dễ dàng đột phá. Mà Hiên Viên thị tại công đức chui vào thân ti về sau, từ từ khôi phục tuổi trẻ tư thái, hắn tu vi đang tăng trưởng, một lát sau đã là chuẩn thánh cảnh giới. Lúc này Hiên Viên thị trên đỉnh đầu công đức kim quang đại trấn, chúng thánh gặp hậu trước thực kinh ngạc, người này kiếp trước đến cùng là ai, lại tích lũy nhiều như vậy công đức. Thì ra là thế. Hiên Viên thị trên mặt đều là nước mắt, hắn ký ức rốt cục khôi phục, nghĩ đến ở kiếp trước mình không thể biến hóa, lúc này cuối cùng là tâm nguyện đạt được, còn chứng được nhân tộc tam hoàng chính quả. Đa tạ thiên tôn trọng thưởng. Nói, Hiên Viên thị hướng ngộ đạo ôm quyền khấu tạ, nếu là không có hắn nhắc nhở, chính mình sao có thể tiến hành luân hồi, trở thành nhân hoàng. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, Hiên Viên thị, đây là ngươi cơ duyên, bản tọa chẳng qua là tiện tay vì đó. Lý Vương tốt nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc trước chính mình cũng không nghĩ đến Bắc Hải Huyền Quy, lại sẽ chuyển thế trở thành nhân hoàng Hiên Viên. Chúng thánh nghe hai người ở giữa đối thoại, rất là kinh ngạc, làm sao Hiên Viên thị cùng ngộ đạo sẽ có liên quan, hai người phảng phất là người quen biết cũ dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó xử, phải biết, Hiên Viên thị có thể nói là xiển giáo môn đồ. Chúng thánh bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền rõ ràng Hiên Viên thị lai lịch, nguyên lai là năm đó Bắc Hải Huyền Quy. Chúng thánh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ gặp hắn trên mặt tựa như ăn con rồi dạng khó coi, năm đó hắn muốn xuất thủ chém giết Huyền Quy, người ta đối xiển giáo căn bản cũng không có hảo cảm, dưới mắt đối phương khôi phục ký ức, nó kết quả có thể nghĩ. Ngay sau, xiển giáo tại nhân tộc bên trong truyền đạo, Hiên Viên thị một số dự một chút, khẳng định là phiền phức vô cùng. Chương 217, xiển giáo đạo thống, Nguyên Thủy cơn giận. Hiên Viên thị lần nữa hướng ngộ đạo chắp tay nói tạ, hắn trong lòng rõ ràng, nếu không có đối phương che chở, sớm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết, lúc này liên quan lấy Quảng Thành Tử, đều thấy ngứa mắt. Lao tử trầm ngâm một chút nói, Hiên Viên đạo hữu, bây giờ ngươi đã chứng đạo, vậy liền sớm ngày tiến về Hỏa Vân Động bên trong trấn ép nhân tộc khí vận đi. Nói thật, Lao tử trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra Hiên Viên thị đúng là Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế, bất quá nghĩ đến hắn đối Hồng Hoang công hiến. Thiên địa tứ cực cây cột chống trời, đó là Hiên Viên thị kiếp trước thân thể biến thành, chứng cá nhân hoàng chính quả, đúng là bình thường vô cùng. Nhưng Hiên Viên thị cùng Nguyên Thủy sư đệ, nhưng không thế nào thân mật, dưới mắt hắn tại nhân tộc hy vọng cực cao, nếu là quấy nhiều xiển giáo truyền đạo, chỉ sợ vài chục năm nay cố gắng, toàn bộ đều sẽ uổng phí. Hiên Viên thị gặp sau mỉm cười, về nói, cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Hắn trong lòng rõ ràng, Thái Thanh đạo nhân câu này lời nói, đại biểu cho mấy cái thánh nhân ý tứ, muốn để cho mình sớm một chút rời đi nhân tộc. Nhưng những này người coi là như thế, chính mình liền không thể xen vào sao. Hiên Viên thị sớm đang khôi phục ký ức lúc, liền truyền âm cho chính mình thân tín, tại chúng thánh 193 sau khi rời đi, nhân tộc sẽ đối xiển giáo đạo thống chén ép. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến trận kim quang, nguyên lai là Phục Hy cùng Thần Nông thị đến, hai người hô nói. Hoàng đệ, chúng ta tới tiếp ngươi. Ha ha. Hiên Viên thị cười lớn một tiếng, tại hướng chúng thánh cáo biệt về sau, liền theo Phục Hy cùng Thần Nông thị tiến về Hỏa Vân Động. Chúng thánh thấy nhường ngôi kết thúc, càng là sớm liền rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt tái nhợt, hồn nhiên không có nhân Quảng Thành Tử tiến vào chuẩn thánh mà cao hứng, để chúng xiển giáo các đệ tử không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng ai chọc giận hắn đây. Từ nay về sau, nhân tộc chuyên húc trị thế thời kỳ, đây là ngũ đế bên trong cái thứ nhất. Lại nói Hiên Viên thị sau khi rời đi, truyền âm cho thân tín đại thần, vội vàng mấy năm, xiển giáo đạo thống khôi phục lại ngày xưa thời kỳ, chiếm cứ nhân tộc khí vận so năm đó tịch thu Hiên Viên thị lúc đều ít. Xiển giáo tân tân khổ khổ mấy chục năm, một khi trở lại trước giải phóng. Đáng giận, Hiên Viên tiểu nhi. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi mắng, nghĩ không ra Hiên Viên thị không chút nào nhớ tới hắn cùng Quảng Thành Tử tình thầy trò. Cùng lúc đó, xiển giáo hơn 10 vị các đệ tử, nghe sư tôn mắng to Hiên Viên thị, không khỏi run run hiền hách, sợ sư tôn trách chửi mình. Quảng Thành Tử là Hiên Viên sư phụ, Nghe câu này lời nói về sau, nghi hoặc nói. Sư tôn, cái này là vì sao? Tuy nói Hiên Viên thị chứng đạo viên mãn, hai người sư đồ duyên phận đã sớm lấy hết, nhưng hắn cùng xiển giáo đến cùng là có chút quan hệ, làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ chửi ầm lên? Hừ, ngươi thu hảo đồ đệ, thuần nát là chỉ bạch nhãn lang, lại để cho người ta đem ta xiển giáo đạo thống một mẹ hốt gọn. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút lại nói lần này qua đi, chúng ta chiếm cứ nhân tộc khí vận, so với chưa thu đồ đệ lúc còn kém. Câu này lời nói thoát sau khi ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nổi giận. Phải biết, các thánh nhân tranh đoạt chính là khí vận, chỉ có tu hành như vậy tốc độ mới có thể nhanh, dưới mắt khí vận đại giảm, khẳng định sẽ tức giận. Quảng Thành Tử nghe câu này lời nói về sau, mười phần không hiểu, dù coi như xiển giáo không dạy qua Hiên Viên bao nhiêu, nhưng cũng không trở thành trả thù bọn hắn đi. Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Quảng Thành Tử đối với Hiên Viên thị trợ giúp vẫn là có, nhưng đợi hắn công đức viên mãn về sau, nhoáng cái đã hiểu rõ, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Quảng Thành Tử trợ giúp chính mình, chỉ là vì thu hoạch công đức, Hiên Viên thị đối với hắn có thể có bao nhiêu hảo cảm, có thể nghĩ. Chủ yếu nhất là, Quảng Thành Tử tại Hiên Viên chứng đạo lúc, căn bản cũng không có ra sức khỏe lớn đến đâu, không phải làm sao lại mới một tầng công đức. Đã nếu không phải là tam hoàng một trong cuối cùng một cái, công đức là nhiều nhất, chỉ bằng vào tầng kia công đức, căn bản không đủ để hắn chạm thi trở thành chuẩn thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy chúng đệ tử nghi hoặc, thở dài nói các ngươi có lẽ còn không biết, Hiên Viên thị là Bắc Hải Huyền Quy truyền thế, năm đó bổ thiên thời khắc, vi sư chính muốn xuất thủ đưa nó chém giết, không ngờ nó tự chủ hóa thành cây cột chống trời. Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hiên Viên thị sẽ phá hư xiển giáo đạo thống, ngươi đều muốn chạm giết người ta, sẽ còn đối ngươi hạ thủ lưu tình sao? Bất quá, câu này lời nói đám người cũng không dám tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt nói. Cần biết Nguyên Thủy quan tâm nhất mặt mũi, các đệ tử cũng không dám cùng hắn mạnh miệng, thậm chí không dám phát biểu khác biệt ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy xiển giáo tại nhân tộc đạo thống, gần như muốn bị hủy diệt, không khỏi vạn phần đau đầu, sớm biết nói năm đó liền không nên nghe lão tử sư huynh. Cũng không có chuyện như vậy, nghĩ tới đây, đối với lao tử vẫn còn có chút oán nghiệm. Hừ, tốt, các ngươi đều lui ra đi. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng đạo, tạm thời để các đệ tử lui ra, hắn sẽ nói cho những cái kia người, thánh nhân là không tốt đắc tội. Dưới mắt Hiên Viên thị là cao quý nhân hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt hắn còn thật không có cách nào, nhưng có thể đối người đứng bên cạnh hắn động thủ. Hiên Viên thị bọn con cháu, lúc này chính chấp trưởng lấy nhân tộc. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn uống lộn thuốc, cũng sẽ không bắt bọn hắn ra tức giận. Đã như vậy, đành phải đem ánh mắt liếc về Tam Hoàng. Nhân tộc bên trong thiên địa nhân Tam Hoàng, gần như là một thể, ba người chứng đạo viên mãn về sau, toàn bộ đều đại biểu cho nhân tộc, quan hệ không tầm thường. Nếu là ngày sau Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó Hiên Viên, còn lại hai vị nhân hoàng, nhất định sẽ giúp bận điệu. Hiên Viên dòng dõi nhóm không thể trả thù, vậy liền hướng những người còn lại, Phục Hy là nữ hoa ca ca, khẳng định không được. Lúc này đành phải nhắm ngay địa hoàng thần nông thị. Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn kế thượng tâm đầu, ám đạo âm thanh có, thần nông có cái cháu gái tên là Nữ Hoa, sâu thần nông thị yêu thích, cố ý đưa nàng tiếp nhận hỏa vân động bên trong. Cái này cháu gái là thần nông tâm đầu nhục, nhưng tương tự là Hiên Viên thị sư chất nữ, hắn dòng dõi không báo đáp tốt phục, vậy liền để Nữ Hoa chịu tội. Về phần có thể hay không đắc tội thần nông thị, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng xem ra, đã đều đắc tội một cái, tương đương với ba người đều đắc tội, bởi vì bọn hắn vốn chính là một thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ dâng lên, trên ngựa bắt đầu tiến hành mưu được rồi. Lại nói, Nữ Hoa là thần nông thị thương yêu nhất cháu gái, nàng từ nhỏ là tại hỏa vân động bên trong lớn lên, nhưng tại một chỗ lâu, khẳng định sẽ ngốc ngán. Nữ Hoa từ nhỏ đã nghĩ đến có cơ hội, có thể ở bên ngoài đi động một cái. Ad canh thứ nhất, hôm qua bay lô xảy ra vấn đề, thực sự thật có lỗi, cuối cùng, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 218, tinh vệ lớp biển, thánh người mưu hại. Nữ Hoa đến cùng là tính tình trẻ con, lại không yêu tu hành. Hiếu kỳ lấy thế giới bên ngoài, có một ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội đi ra. Trên đường đi, tại nhân tộc Trung du lịch, tuy nói nàng không yêu tu hành, nhưng đến ngọn nguồn là thần nông sủng ái nhất hai cháu gái, đã sớm là cảnh giới kim tiên. Nữ Hoa vừa lúc đi ra, chỉ cảm thấy cái gì cũng tốt mới lạ, trong bất chi bất giác, đã mấy tháng trôi qua. Một ngày này, Nữ Hoa thấy ngư nhân đáp lấy thuyền, tại trong biển bắt cá, nàng trong lòng hiếu kỳ, biến ra con thuyền theo thứ tự làm theo. Đột nhiên biển cả biến sóng cả mãnh liệt. Sóng bạc đem nàng thuyền nhỏ đổ nhào. Nữ Hoa bởi vì quá nhỏ không có kinh nghiệm, đến không vội phát huy pháp thuật tự cứu, liền bị sóng biển vô tình thôn phệ. Lúc này thần nông thị cảm giác được Nữ Hoa hồn đang như ẩn như hiện, hiển nhiên là lâm vào nguy hiểm bên trong, không khỏi rất là kinh ngạc. Thần nông thị tại hỏa vân động bên trong không có phát hiện nữ hoa hạ lạc, vội vàng cáo chi Phục Hy cùng Hiên Viên thị, hy vọng hai người có thể có chủ ý. Phục Hy cùng Hiên Viên nghe Thần Nông thị lời nói sau rất là kinh ngạc, phải biết, Hỏa Vân động bên trong hộ pháp đại trận, chỉ bằng vào nữ hoa căn bản bên trong đi không đi, mà có thể tại mấy cái chuẩn thánh viên mãn cường giả trước mặt, vô thanh vô tức phá đi, chỉ có thánh nhân có thể làm được. Ba người mười phần kinh hoàng, vội vàng thôi diễn nữ hoa hạ lạc, nhưng căn bản là hào không có tung tích. Phục Hy thấy Thần Nông thị trong lòng lo lắng, trầm giọng nói: "Hiện tại chỉ có thể tìm Hỗn Nguyên cường giả hỗ trợ." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Ta cái này bên trên Hoa Hoàng Thiên, thỉnh cầu muội muội xuất thủ." Thoại âm rơi xuống, hắn ra Hỏa Vân động tiến về Hoa Hoàng cung. Sau đó không lâu, Phục Hy đi bay trở về, trầm ngâm nói: "Nữ Hoa thánh nhân nói chí ít có hai vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, che lấp thiên cơ, ngay cả nàng đều tính không ra nữ hoa hạ lạc." Nói, Thần Nông thị mười phần kinh hoàng, hắn tại Hỏa Vân động bên trong không tranh quyền thế, đến cùng là ai cùng mình là địch. "Hoàng huynh không nên gấp gáp, lúc này chúng ta chỉ có thỉnh cầu Thiên Tôn hỗ trợ, tài năng tìm ra nữ hoa hạ lạc." Hiên Viên thị trầm giọng đạo: "Dưới mắt chư thánh bên trong cùng quan hệ bọn hắn tốt nhất, khẳng định là Ngộ Đạo. Mặc kệ là Phục Hy hoặc là Thần Nông thị, còn có Hiên Viên, đều nhận được hắn ân huệ." Thần Nông thị nghe vậy gật đầu, ứng nói được. Sau đó, ba người ra Hỏa Vân động, hướng phía Bồng Lai Tiên Đảo mà đến. Lại nói, nữ hoa tuy nói mặc dù chết chìm, nhưng nàng ai hoán, bất bình tinh linh hóa thành một cái hoa đầu, trắng miệng xác, màu đỏ móng vuốt chim, nghỉ lại tại phương Tây Tóc Kiêu núi trong rừng rậm, bởi vì thường xuyên phát ra tinh vệ kêu to, mọi người muốn nhúng tay vào cái này loại chim gọi tinh vệ hoặc tinh vệ chim. Tinh vệ thề muốn báo thù rửa hận, nàng bắt đầu một thiên một ngày làm việc, hàm lấy một cái hòn đá nhỏ hoặc là một đoạn nhánh cây nhỏ, sau đó từ Tóc Kiêu núi bay hướng Đông Hải, vùi đầu vào thôn phệ nàng trên mặt biển. Dạng này năm qua năm, ngày qua ngày kiên trì, nhất định phải đem Đông Hải lấp đầy. Biển cả lao nhanh gầm thét, chế rêu nó nói: "Chim nhỏ nhà, ngươi chính là chơi lên một triệu năm, cũng đừng hòng đem biển cả lấp đầy." Tinh vệ ở trên không trung trả lời: "Chắc chắn biển cả cho dù là chơi lên một ngàn vạn năm, một vạn vạn năm, ta cũng phải đem ngươi lấp đầy." Hậu thế tinh vệ lấp biển vĩnh hằng không biết sợ tinh thần, cảm động thật nhiều chim nhỏ. Tinh vệ lúc sau, có hải âu và rất nhiều loại chim nhỏ bắt đầu kế thừa tinh vệ tinh thần. Ngày ngày tại trong biển rộng bay lượn, hàm thạch ném biển. Cùng lúc đó, nhân tộc Tam Hoàng đi vào Đồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, hô to nói: "Cầu kiến Thiên Tôn." Thoại âm rơi xuống, Đông Hải đến cực điểm Đồng Lai Tiên Đảo, triệt để rộng mở, có tiên nữ để Tam Hoàng tiến vào ở trên đảo. Mấy người đi đến, thấy trên đường các loại linh căn, không khỏi rất là kinh ngạc, trên đảo linh khí phản tố bản nguyên, vẫn là dư thừa tiên thiên linh khí. Phải biết, từ khi Bất Chu Sơn hủy diệt về sau, Hồng Hoang thế giới chỉ còn lại có hậu thiên linh khí. Chỉ có chút một chút động thiên phúc địa, còn có các thánh nhân đạo tràng, mới có được tiên thiên linh khí. Trên đảo tiên nhạc cùng vang lên, các loại an chim thủy thú hiện ra. Mây trắng bên trên, cung điện liên miên, kỳ hoa đua nở, cỏ ngọc trải đất, tiên vụ phun trào, cũng bất quá đầu gối cao, rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay múa, thọ vượn bưng đào rót rượu. Ba người tiến vào cung trong các, khi thấy Ngộ Đạo cùng chúng đệ tử đều tại, Tam Hoàng hướng Ngộ Đạo ôm quyền, nói: "Gặp qua Thiên Tôn." Sau đó, Phục Hy cùng Thần Nông thị hướng Vân Tiêu cùng Quỳnh Hà ôm quyền. Tuy nói song phương sư đồ duyên phận đã sớm lấy hết, nhưng khi đó dạy bảo ân tình, cũng không dám quên. Dù sao hai người vì Phục Hy cùng Thần Nông thị chứng đạo, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí, không giống Quảng Thành Tử dạng một xảy ra vấn đề, toàn bộ là để cho người khác giải quyết. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói: "Nhân Hoàng không cần đa lễ, không biết nói các ngươi đến bản tọa Đồng Lai Tiên Đảo, có gì muốn làm?" Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nhân tộc bên trong ba vị hoàng giả, tuy nói so ra kém thánh nhân thân phận, nhưng liên hợp lại cùng nhau, không thể so với bất luận cái gì cái thánh nhân thấp. "Không. Khởi bẩm Thiên Tôn, ta có vị cháu gái không biết tung tích, cố ý hướng ngài cầu cứu." Ngay sau đó Thần Nông thị đem tư thái thả vô cùng thấp, đến cùng là có việc cầu người nhà, hắn đem nữ hoa sự tình nói ra. Ngộ Đạo gặp sau bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm nói: "Thì ra là thế, bản tọa biết được nàng ở đâu. Các ngươi hãy theo ta tới đi." Thoại âm rơi xuống, mấy người bước ra Bồng Lai Tiên Đảo. Nhưng thấy Tây Hải bên bờ bên trên, có chỉ một cái hoa đầu, trắng miệng xác, màu đỏ móng vuốt chim. Ngộ Đạo trầm giọng nói: "Này chim chính là nữ hoa." Thần Nông thị thấy tinh vệ trong ánh mắt, toát ra quen thuộc ánh mắt, mười phần giống nữ hoa, tiếng khóc nói: "Ta đáng thương em bé a. Ai nói người tu đạo vô tình, thấy nữ hoa biến thành cái dạng này, cho dù là Thần Nông thị cũng nhịn không được rơi lệ." Phục Hy cùng Hiên Viên vội vàng an ủi, trong lòng bọn họ rất nhanh liền hiểu, đây là các thánh nhân thủ bút, nhưng vì sao muốn đối tiểu cô nương xuất thủ, đây là bọn hắn thủy chung không nghĩ ra địa phương. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, trầm ngâm nói. Hiên viên thị, ngươi có nhớ tại thoái vị lúc, âm thầm để đám đại thần làm những gì, vị kia sao lại không buồn giận. Thoại âm rơi xuống, hiên viên thị bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục biết được kẻ cầm đầu. Ad canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 219, tam đại đệ tử, chuyên húc chứng đạo. Nguyên lai là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng những này các thánh nhân thật không biết xấu hổ, vậy mà tính toán cái tiểu nữ hài. Nữ hoa hóa thân thành tinh vệ, đã sớm trở nên không hề hay biết, đối với vị này ông nội căn bản không ưa. Ngộ đạo thấy tam hoàng phẫn nộ, trầm ngâm nói. Về phần còn có vị che lấp thiên cơ thánh nhân, cái kia chính là phương Tây vô sỉ nhất. Thoại âm rơi xuống, ba người trong lòng đều rõ ràng, đây là đang nói chuẩn đề đạo nhân. Chỉ có ngộ đạo không sợ hai người, trắng trợn nói ra, mà tam hoàng trong lòng tuy nói phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhục mạ thánh nhân. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Ba người mặc dù là cao quý chi nhân, nhưng so với chứng đạo hôn nguyên cường giả, chung quy là kém hơn một bậc. Mời thiên tôn cứu ta Hải Nhi tính mệnh. Nói, thần nông thị 377 ôm quyền hướng ngộ đạo hành lễ. Lúc này nữ hoa cùng nguyên thủy cùng chuẩn đề thi pháp, căn bản cũng không có bao nhiêu ý thức, bọn hắn là cao quý chuẩn thánh lại không có cách nào giải cứu. Phải biết, nữ hoa là kim tiên cấp tu vi, cho dù là lại kém cũng sẽ không bị nước biển cho chết đuối, khẳng định là có người tại thao tác. Về phần cái này người không hề nghi ngờ, tất nhiên là nguyên thủy cùng chuẩn đề. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói thôi được, ngươi cũng coi như phải là ta bồng lai tiên đảo người, tiểu nữ hoa tính mệnh ta bảo đảm, kể từ hôm nay, nàng chính là bồng lai một mạch tứ đại đệ tử. Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên, màu xanh tiên quang nở rộ, đem nữ hoa trên người nguyền rủa giải trừ. Sau đó, chỉ gặp nữ hoa hóa thành cá nhân, chỉ có nguyên thần trạng thái, thút thít hô nói. Ra ra. Nói. Nàng thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, những ngày này hóa thành tinh vệ, cố chấp lấp biển, sớm bảo nàng tâm trí trở nên thành thủ. Nữ hoa. Thần nông thị thấy nguyên thần trạng thái nữ hoa, không khỏi một trận đau lòng. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói. Còn tốt, nữ hoa linh hồn không có bị hao tổn, bản tọa mang nàng về đảo sau vì đó đúc lại thân thi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn đến nữ hoa đi qua lần này giáo huấn, tâm tính đạt được cực lớn tôi luyện. Đa tạ thiên tôn. Tam hoàng gặp sau vô cùng vui sướng, cùng nhau hướng ngộ đạo khấu tạ. Cái này tiểu nữ hoa tại hỏa vân động bên trong, vẫn là rất được ba người yêu thương. Trong lịch sử tam hoàng bị trấn áp rét hai hỏa vân động bên trong, cho dù là nữ hoa bị người hại chết, thần nông thị cũng không thể chúng đi tới, mà nàng chỉ có thể hóa thân thành tinh vệ, vĩnh vô chỉ cảnh lấp biển. Lúc này đạt được ngộ đạo trợ giúp, cuối cùng là có thể đình chỉ. Lúc gần đi, ngộ đạo hướng phía chân trời hừ lạnh một tiếng, nói, kể từ hôm nay, nữ hoa chính là ta bồng lai tiên đảo đệ tử, ngươi giống như dám tính toán đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, liền đã trở về bồng lai tiên đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề đạo nhân, nghe câu này lời nói sau tuy nói tức giận, nhưng khẳng định là có chỗ thu liễm, không phải chờ đừng người mưu hại bọn hắn đệ tử lúc, chỉ sợ càng thêm kích ly e đi. Lại nói hiên viên thị đem nhân tộc trung chủ chi vị, truyền tặng cho Cao Dương thị về sau, hắn chính là hậu thế chỗ xưng ngũ đế một trong chuyên húc đế. Mà hiên viên thị thì bị người đời sau tộc, kính xưng vì hoàng đế, từ nay về sau, nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng công đức viên mãn, bọn hắn khí vận lần nữa tăng trưởng. Chuyên húc đứng tại thành vì nhân tộc trung chủ về sau, thực hành đại quy mô tông giáo cải cách, bởi vì hiên viên lúc còn sống bị chính phục cựu lê tộc, tuy nói quy hàng hiên viên hoàng đế, nhưng đại đa số vu nhân nhóm, y lì nguyên tin phụng tổ vu, còn tạp bái quỷ thần. Thế là, chuyên húc hạ chỉ để bọn hắn thuận theo hoàng đế nhất tộc giáo hóa, chạm vào các tộc ở giữa văn hóa dung hợp, làm các tộc đạt được phát triển. Cái kia nhân giáo tại chuyên húc truyền tuyên phía dưới, tại nhân tộc danh vọng phóng đại, nguyên bản hương thịnh xiển giáo sớm đã bị nhân giáo cho thay thế. Chủ yếu nhất là hiên viên thị lưu lại mệnh lệnh để xiển giáo tại nhân tộc đạo thống lập tức bị phá hủy. Chuyên húc tại đế vị bên trong vẫn hiếu học không biết mọi mệnh, bởi vậy tri thức uyên bác, thông tình đạt lý, rất chú trọng hiểu rõ quốc sự dân tình, tận sức bốn mùa khí ngũ hành lấy giáo hóa vạn dân. Hắn căn cứ thiên tượng biến hóa chỉnh sửa lịch pháp, quy định một năm vì 13 tháng, lấy nhật nguyệt thẳng cấn duy, năm sao sẽ tại thiên cuối cùng làm một năm bắt đầu. Lúc này băng bắt đầu chia cách, ngủ đông trùng bắt đầu hoạt động, gãy 3 tiếng chính là xuân thiên đến. Xuân thiên thời thiên làm lúc, địa làm xương, người vì làm vui, chim muông vạn vật đều giúp cho ứng hỏa. Vì thế, cổ nhân xưng chuyên húc vì lịch tông. Hắn còn để phi long thị căn cứ 8 loại gió thanh âm chế tác âm nhạc, gọi là nhận mây nhạc, dùng để tế tự thượng đế. Chuyên húc vì quản lý tốt thiên hạ. Chuyên húc còn tự thân dò xét các nơi. Hắn từng tới phía bắc U Lăng, phía nam đến Giao Chỉ, phía tây đến Lưu Sa, phía đông đến Bản Gỗ. Hắn thống trị lấy được thành công, giữa thiên địa chỗ có sinh vật, các nơi lớn nhỏ thần linh quân chủ, chỉ cần là nhật nguyệt soi sáng địa phương, không có không cung thuận. Đế Chuyên Húc ở cùng vì phương Bắc cung, phương Bắc sắc đen, ngũ hành thuộc thủy, bởi vậy cổ nhân nói hắn là lấy nước vì đức đế. Đế Chuyên Húc lấy đế đổi vì đô thành, thiết gỗ chính, kim chính, lửa chính, nước chính, thổ chính ngũ quan. Hắn cho rằng nhất căn bản nói không thể thay đổi, chính xác nhất nghĩa không thể động, thiên hạ mới có thể có đến quản lý. Bởi vậy, hắn kế vị về sau, nghiêm ngặt tuân theo hoàng đế Hiên Viên Thị chính sách làm việc, cũng tăng thêm phát triển. Đám đại thần phàm là tuân theo đi hoàng đế Hiên Viên chi đạo, hắn đều cho phép khen ngợi ban thưởng, thế là xã hội yên ổn thái bình. Đương thời, tại trong hoàng hà có chỉ thủy quái, thường xuyên phun ra nuốt vào hoàng hà nước, bao phủ đồng ruộng, phá hủy phong ốc. Chuyên Húc nghe ông sau quyết định hàng phục nó, nhưng hoàng thủy 43 quái thần thông quảng đại, hắn căn bản không phải địch thủ. Thế là, Chuyên Húc mời hắn sư phụ Huyền Đô đạo nhân, hắn biết được nó ý tứ về sau, đưa tặng đem Thiên Vương bảo kiếm cho đệ tử, cũng dạy hắn cách sử dụng. Chuyên Húc đang dùng Thiên Vương bảo kiếm, triệt để chém giết hoàng thủy quái về sau, cho người ta tạo phúc, hắn dùng kiếm lớn cắt cương vị biến thành một ngọn núi, lấy tên Giao Ngu núi, lại sử dụng kiếm tại bên cạnh ngọn núi đồng dạng nói sông, lấy tên Tiêu sông. Chuyên Húc tại vị 78 năm sau, công đức viên mãn, trên trời rơi xuống công đức, thành tựu người hoàng đạo quả, tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Mà Chuyên Húc sư phụ Huyền Đô đạo nhân, tại thu hoạch được nhân hoàng công đức về sau, mượn nó trảm thi trở thành chuẩn thánh cao thủ, đây là huyền môn chính tông trong tam đại đệ tử vị thứ hai chuẩn thánh. Chương 220, đế khốc trị thế, truyền vị đế nghiêu. Chuyên Húc tại chứng đạo lúc sau, đem nhân tộc trung chủ chi vị chuyển cho đế khốc. Đế khốc vừa ra đời thời điểm, liền có linh khí, vừa ra đời liền hô ra bản thân danh tự, hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Vân Trung Tử thu làm đồ đệ. Nguyên lai Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn xiển giáo khí vận, tại Hiên Viên sau khi chứng đạo bị chèn ép gần như hủy diệt, dưới mắt muốn tập hợp lại, cố ý hướng Thông Thiên giáo chủ thương lượng, để đệ tử học tập theo hắn, tới trước dạy bảo đế khốc. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ đến, dù sao tiệt giáo đều rơi ở phía sau, để Nguyên Thủy trước lại như thế nào? Vân Trung Tử trong lòng rõ ràng, lần trước Quảng Thành Tử nhiệm vụ, hoàn thành không được tốt lắm, hắn đối nhân tộc sự tình hạ khổ công nghiên cứu, không chỉ có dạy bảo đế khốc tu hành pháp môn, thậm chí tại nhân tộc quản lý trên phương diện, đều có thể đưa ra một số ý kiến. Đế khốc tức đế vị về sau, nhân thông lấy biết xa, minh lấy xem xét hơi. Thuận thiên nghĩa, biết dân gấp. Nhân mà huy, huệ mà tin, thu thân mà thiên hạ phục. Hắn tại vị thời điểm, thiên hạ đại trị, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đế khốc đầu tiên là rời đô tại Bắc, đối nhân tộc làm ra trọng đại công hiến. Tại dân sinh bên trên khiến người ta dân miễn ở Hồng Thủy Hoạn. Bởi vì nơi này 10 phần 19 thổ địa, vùng núi chiếm đi 4 phần, đồi núi chiếm đi 4 phần, còn lại phía dưới 2 điểm là bình nguyên. Một khi Hồng Thủy bộc phát, nhân dân có thể chuyển rời đến trên núi đi. Tại trong chính trị dễ dàng cho giải quyết triệt để không an phận Đông Di Dư Bộ. Nguyên lai Đông Di Dư Bộ phản kháng không dừng lại, một mực từ trong Hoàng Hà Thượng Du chạy đến trong Trường Giang Thượng Du phát triển. Đóng đô tại Bắc, dễ dàng cho đem quân đội cấp tốc đưa lên đến tiền tuyến chiến trường. Nhưng đế khốc chỉ là vị thủ thành chi chủ, tại đánh lui ngoại địch dân tộc Du Mục chó nhung lúc sau, cũng không có thừa cơ đuổi đánh tới cùng, vì đem phong hiểm thu nhỏ lại. Sau đem tinh lực chuyển hướng nội chính, xử lý vấn đề dân tộc. Đế khốc trước kia, mọi người tuy có một năm bốn mùa khái niệm, nhưng chỉ là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, xử lý nông nghệ chăn nuôi không có một cái nào khoa học thời thần chính tự. Nghiêm trọng chế ước nông nghiệp phát triển cùng mọi người chất lượng sinh hoạt đề cao. Bởi vậy, đế khốc hào sách chiêm nghiệm suy tính lịch pháp, cùng cực biến hóa, ban cáo thiên hạ lớn mang lễ. Ngũ đế đức nói hắn đêm xem bắt đầu, tận xem ngày, làm lịch dây cung, nhìn, hối, sóc, nên ngày đẩy sách, hoặc xem bắt đầu bốn mùa chỉ hướng, đã định tiết khí, xem thiên can đã định chu thiên lịch độ. Khoa học dò xét sổ thiên tượng, vật hậu học biến hóa quy luật, phân chia bốn mùa thời tiết, người chỉ đạo nhóm dựa theo thời tiết xử lý nông súc hoạt động. Cực đại chạm vào xã biết sinh sản lực phát triển, khiến cho hoa hạ nông nghiệp xuất hiện một lần vĩ đại cách mạng, làm nông văn minh đi vào một cái tiệm thời đại mới. Đế khốc thời đại, có thể nói thời kỳ thượng cổ Thái Bình thịnh thế. Hán trị quốc phương lược là đức chớ tại bác gái tại người, chính chớ cao hơn bác lợi cho người. Chính lớn lao tại tin, trị chớ tại nhân tử. Cương điệu lấy thành tín, nhân đức làm thiên hạ trị. Đế khốc tại nhân dân quần chúng bên trong đặc biệt thành tín mà xưng. Gà nữ bàn hồ chó cố sự lịch mấy ngàn năm mà không suy. Nói chó nhung phòng vương làm loạn, đế khốc trinh mà không thắng, liền cáo văn thiên hạ, phàm lấy phòng vương đầu người người, nhưng phải thiên kim, phong văn hộ, ban thưởng đế nữ làm vợ. Về sau, một cái đầu trạng thái như đầu chó người gọi bàn hồ, lấy chính mình dũng mãnh cùng trí tuệ lấy phòng vương thủ cấp, đế khốc tức thực hiện lời hứa, gà nữ phong ấp tại bàn hồ chó. Đế khốc làm một đời đế vương, không chỉ có thể dưỡng tính tự hạn chế, đại công vô tư, mà lại khởi xướng thành tín, minh xét thiện ác, vì thiên hạ người chỗ kính ngưỡng, vì lịch đại đế vương chỗ tôn sùng, lúc đến hiện tại, vẫn có tích cực ý nghĩa. Đế Khốc lấy nhân ái trị quốc, sinh hoạt đơn giản, hắn bình thường thần sắc trang trọng yên lặng trang nghiêm, phẩm đức cao thượng như núi. Hắn rộng thi ân huệ, nhân ái, giảng cứu tín dự. Hắn hiểu rõ dân gian khó khăn, đối với người trong thiên hạ đều hết thảy bình đẳng. Bởi vì hắn đức hạnh cao thượng, bởi vậy thâm thụ bách tính kính yêu. Tại hắn quản lý dưới, xã hội giàu có, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đế Khốc có 4 cái 4 phi, dài phi gọi Khương Nguyên, là có thai quốc quân nữ nhi. Tương truyền Khương Nguyên tại nhà mẹ đẻ lúc, nhân xuất ngoại đạp vào cự nhân giấu chân mà mang thai, nhân không phu sinh con, cho nên đem sinh hạ hải tử 3 lần vứt bỏ tại ngọ sâu, rừng hoang cùng hàn băng bên trên, đồng đều đến dê bỏ hổ báo bách điều bảo hộ không chết, cho nên đặt tên cứ gọi vứt bỏ, về sau lớn lên nữa thích nông nghệ, dạy người loại ngũ cốc, được tôn là sau tác, trở thành tuần dân tộc tổ tiên. Lần phi giản địch, là có Tùng quốc quân nữ nhi. Tương truyền giản địch tại nhà mẹ đẻ cùng muội tử xây thì tại xuân phân lúc đến huyền ao suối nước nóng tắm rửa, có chim én bay qua, lưu lại một trứng, bị giản địch nuốt ăn, sau mang thai sinh khế, chính là thương tộc tổ tiên. Ba phi khánh đều, tương truyền nàng là đại đế nữ nhi, sinh tại đấu duy chi giã, bị Trần Phong thị đàn bà thu dưỡng, Trần Phong thị sau khi chết lại bị Doãn Dài trẻ con thu dưỡng. Sau khánh đều theo dưỡng phụ Doãn Dài trẻ con đến nay buộc dương tới. Nhân khánh đô đầu bên trên thủy trung bao trùm một đóa mây vàng, bị cho rằng kỳ nữ, Đế Khốc mẹ nghe ngóng, khuyên Đế Khốc nạp làm phi, hậu sinh liêu. Hiện buộc dương có khánh tổ, nguyên danh gọi khánh đều, đang đứng khánh đều miếu, nơi đây tên phải chẳng cùng khánh đều đến buộc dương có quan hệ, không thấy sử thư ghi lại. Bốn phi thường dụng cụ, thông minh đẹp ly, tóc dài rủ xuống đủ, tiên sinh một nữ gọi đế nữ, hậu sinh một con cờ gọi trí. Trí cùng liêu đều kế thừa vương vị, làm đế vương. Từ khi Hiên Viên Hoàng đế về sau, đều là hắn huyết mạch ngồi lên người 160 tộc trung chủ chi vị, sau đó nhân tộc xưng nó vị đế mạch. Bởi vì Vân Trung Tử đối Đế Khốc trợ giúp, hắn đối xiển giáo rất là hài lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại nhân tộc khí vận, đạt được rất tăng nhiều dài, trong lúc nhất thời lại lấn át nhân giáo. Đế Khốc tại vị 70 năm lâu, khi hắn hơn 100 tuổi về sau, công đức viên mãn. Tại Đế Khốc tiến về Hỏa Vân Động lúc, trên trời rơi xuống công đức, để nó tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Mà Vân Trung Tử mượn nhờ công đức, mặc dù nói không có tiến vào chuẩn thánh, nhưng cũng là đại la viên mãn tu vi. Trên thực tế, Đế Khốc cũng là có tư tâm, hắn yêu thích phi tử thị tên thường dụng cụ, sinh trí. Đế Khốc sau khi rời đi, trí nhận khốc đế vị, nhưng bởi vì hắn tài đức không đủ, căn bản khó kẻ dưới phục tùng. 9 năm sau nhường ngôi đem thả hân, cũng chính là Đế Nghiêu. Đế Nghiêu là tiệt giáo đệ tử đa bảo đạo nhân đồ nhi, từ nay về sau, tiến vào Đế Nghiêu trị thế thời kỳ. Đế Nghiêu, họ Y Hề Kỳ, tên thả hân. Tại 15 tuổi lúc được phong làm đường hầu. Đế Nghiêu là Đế Khốc tiểu con trai, mẹ vì Viêm tộc nhân Trần Phong thị, Đế Khốc cùng Trần Phong thị kết hôn là đế mạch kết hợp, cho đề cử Đế Nghiêu trở thành các phương quốc đại thủ lĩnh đặt xuống cơ sở. S, canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Chương 221, Đế Nghiêu trị thế, nhường ngôi đế thuấn. Đế Khốc, họ Cơ, hào cao tân thị, lại gọi Đào Sâu, ngũ đế một tròng. Đế Nghiêu bái sư đa bảo đạo nhân, tu tập tiệt giáo bay ngược. Nghiêu là bị lịch đại mọi người coi là điển hình nhân quân, lấy cần kiệm, một mạc chứ danh, làm việc công chính, thể tuất nhân dân. Hắn triệu tập rất nhiều hiền đức người đến giúp đỡ hắn quản lý quốc gia phân công quản lý chính sự, như sau tác, tên vứt bỏ, sau vì tuần tộc tổ tiên, làm nông sư, rủ xuống chế tác sư, cao gốm cách làm quan, quỳ làm nhạc quan, thuấn làm tư pháp trưởng quản giáo dục, khế làm tư mã trưởng quản quân đội. Bởi vậy, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Thuật dị nhớ cuốn lên nói Nghiêu vì nhân quân, thập nhật một thụy. Hắn còn sai người trưởng quản thiên văn mùa, chế định lịch pháp, giáo dân việc đồng áng, vụ tốt nông sự. Hắn thường xuyên trưng cầu tứ phương bộ lạc thủ lĩnh ý kiến, cải tiến làm việc, đương thời hồng thủy làm hại quần chúng, hắn mệnh cổn trị thủy. Tại đa bảo đạo nhân trợ giúp giới, trừ bỏ sáu hại, tức lớn gió, áp giữ, đục răng, đại hùng, phong, tu rắn chờ nguy hại quần chúng quái ma, dân tâm đại khoái. Nghiêu hưng lợi trừ hại, phạt loạn cấm bạo. Lữ thị Xuân Thu triệu loại thiên nhớ Nghiêu chiến tại sông Đán Phổ, lấy phục Nam An, nói do Nghiêu là trị quốc an bang có đạo, văn trị hưng thịnh, võ công hách dịch văn võ đều đạt đến đế vương. Đế Nghiêu công tích to lớn. Khái quát vì đại công tức thiên hạ, nhường ngôi đế vị, tuyển hiền đảm nhiệm có thể, trị quốc an bang, quản lý lũ lụt, giải ách an dân, diệt trừ sáu hại, thiên hạ thái bình, giáo dân việc đồng áng, cơm no áo ấm, lễ nghi làm gốc, chính cương rõ minh, ngày Nghiêu thắng thuấn, thái bình thịnh thế. Đế Nghiêu ở vào nguyên bắt đầu xã hội sụp đổ, giai cấp xã hội chế độ tư hữu hình thành sơ kỳ, tại lịch sử lớn chuyển hướng lúc, Nghiêu có thể thuận theo trào lưu, tập hợp đế vương quyền lực, gia tốc xã hội tiến bộ. Đế Nghiêu là sáng tạo Hoa Hạ văn minh điện cơ người, kiệt xuất thánh minh quân chủ, là một vị vĩ đại điển hình nhân vật. Nhà sử học gọi hắn là nhân trí đạt đạo, thánh đức phối thiên, Nghiêu đặt ra ra lấy pháp trị quốc, đạt được cửu tộc đã hòa thuận, bình chương thứ 100 họ khen ngợi luận. Tại đối đãi các bộ lạc phương quốc chính sách bên trên dùng hợp cùng vạn quốc, lấy hòa bình dung hợp các quốc gia quan hệ, cũng có thể xưng hợp hòa văn hóa sáng tạo người. Tại phẩm đức bên trên là nhân dân công bộc điển hình. Cái này làm Đế Nghiêu trở thành khi đó cao nhất văn hóa nhân vật đại biểu, cho nên bị đề cử vì nhân tộc trung chủ, từ đó làm chính quyền quốc gia tập trung ở quân chủ trên người. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế dùng vũ lực thống nhất Trung Nguyên đại địa, trở thành các liên minh bộ lạc thủ lĩnh. Đây là thượng cổ lúc các tộc bộ lạc sơ xuất hình thức ban đầu kỳ. Đi qua một số thế diễn tiến đến đường Nghiêu lúc, Nghiêu kế dị vãng đại thành, phát huy chính mình trí tuệ cùng dũng cảm cần cù, sáng tạo dân tộc Trung Hoa cái thứ nhất có độ cao lễ nghi đường quốc. Nó chế độ chính trị là có trọn vẹn hoàn mỹ quản lý quốc gia cơ cấu cùng quan viên chức trách, có một chi kiên cường lực lượng vũ trang, có một cái thuận hồ dân tình tốt hình luật, có trọn vẹn hệ thống quân quân, thần thần, cha cha, tử tử lễ nghi chế độ, có phụ trách sản xuất, giáo dục quần chúng đắc lực biện pháp, cũng thiết lập tương ứng thiết yếu chức quan, có dung hợp vạn bang ngoại giao chính sách cùng quản lý các nơi phương bộ lạc biện pháp, quốc gia hành chính cơ chế cùng phân danh giới, 12 châu, hoàn mỹ. Bắt đầu tại Đế Nghiêu thời điểm. Từ đó Đế Nghiêu thời kỳ thành vì nhân loại tiến hóa mới sự kiện quan trọng, cũng vì chế độ tư hữu hạ vương quốc sáng lập trị quốc bình thiên hạ phương pháp quy. Đế Nghiêu sáng tạo bên trong gủ ổ chiến tích chính như Khổng Tử nói, vì chính lấy đức, thí dụ như sao Bắc Cực, cư nó chỗ, mà chúng tinh ủi. Một ngày này, tiếp cận 70 mấy tuổi Đế Nghiêu, cảm giác dù e chính mình muốn công đức viên mãn, cần tìm người thừa kế mới được. Về sau, Đế Nghiêu triệu tập đám đại thần, tại bốn ngọn núi giới thiệu dẫn tiến Ngu Thuấn. Ngu Thuấn xưng hào vì có Ngu Thị, họ Quy Thị Diêu, tên Nặng Hoa, Lời Quân, Thụy Viết Thuấn. Nhân quốc danh Ngu, cho nên lại xưng Ngu Thuấn. Hắn là đế chuyên húc lục thế tôn, từ năm thế tổ nghèo ve lên đều là bình dân. Đế Thuấn từ nhỏ thụ cha cổ tẩu, mẹ kế cùng mẹ kế sở sinh con trai tượng hãm hại, lũ kinh gặp chắc trở, vẫn hiền lành đối lập, hiếu kính cha mẹ, bảo vệ dị mẹ em trai tượng, cho nên rất được bách tính khen ngợi. Thuấn sinh tại Diêu Khư. Bái sư vì tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, tại nàng dạy bảo dưới, mới có thể không yếu. Trong mỗi ngày, Thuấn vất vả cần cù cày trồng trọt tại lịch núi, đánh cá và săn bắt tại Lôi Trạch, tại Hoàng Hà Tân Nung đồ gốm, tại Thọ Đồi chế tác hàng ngày tạp phẩm, tại Ngừng Lại Khâu, phụ hạ một vùng kinh thương làm ăn. Nhân phẩm đức cao thượng, tại dân gian uy vọng lớn. Hắn tại lịch núi cày ruộng, dân bản xứ không còn tranh ruộng giới, lẫn nhau rất khiêm nhượng. Mọi người đều nguyện ý tới gần hắn ở lại, 2-3 năm tức tụ tập thành một cái thôn xóm. Đế Nghiêu thấy chúng đại thần nhất trí đề cử Thuấn, tăng thêm hắn cũng là tiệt giáo đệ tử, có phần này ân nguyên tại. Thế là, Nghiêu phân biệt đem chính mình hai cái nữ nhi Nga Hoàng, nữ anh gả cho Thuấn, để 9 tên nam tử phụng dưỡng tại Thuấn trái phải, để xem nó đức lại để cho Thuấn phụ trách ngũ điển, quản lý bách quan, phụ trách tiếp khách lễ nghi, để xem khả năng. Đều là chị, chính là mệnh Thuấn thừa hành chính vụ. Thuấn đạt được những này ban thưởng, cổ tẩu cùng tượng rất là nóng mắt, bọn hắn lại muốn giết rơi Thuấn, chiếm lấy những tài vật này. Cổ tàu để Thuấn tu bổ nhà kho nóc nhà, lại ở phía dưới phóng hỏa đốt cháy nhà kho. Thuấn dựa vào hai cái mũ rộng vành làm cánh, từ trên phòng nhảy xuống, may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau cổ tàu lại để cho Thuấn đào giếng, giếng đào đến rất sâu, cổ tàu cùng tượng lại ở phía trên lớp đất, muốn đem giếng chắn, đem Thuấn chôn sống ở bên trong. May mắn Thuấn trước đó có chỗ cảnh giác, tại giếng ống bên cạnh đào một đầu thông đạo, từ thông đạo xuyên ra, né một đoạn thời gian. Cổ tàu cùng tượng được không coi là âm mưu đạt được. Tượng nói chủ ý này là hắn nghĩ ra được, chia đồ vật lúc muốn đàn, còn muốn Nghiêu hai cái nữ nhi cho hắn làm thê tử, đem dê bỏ cùng nhà kho phân cho cha mẹ. Tượng tiến vào Thuấn phòng ở, đàn tấu Thuấn đàn, Thuấn đi gặp hắn, tượng giật nảy cả mình, lao đại không cao hứng, miệng bên trong lại nói. Ta nghĩ Thuấn chính ngốc gốm. Thuấn cũng không để trong lòng, hoàn toàn như trước đây, hiếu thuận cha mẹ, hiếu vu huynh đệ. Mà lại so trước kia càng thêm thành khẩn cẩn thận. Về sau Nghiêu để Thuấn tham dự chính sự, quản lý bách quan. Tiếp đại tân khách, chịu đựng các loại ma luyện. Thuấn chẳng những đem chính sự xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, mà lại đang dùng người phương diện có chỗ cải tiến. S. Canh 5, Tam Hoàng Ngũ Đế quyển trên ngựa kết thúc, cái này mấy thứ có chút rông dài thật có lỗi, nhưng phía trên nội dung cốt truyện, không có khả năng một bút mà qua, bởi vì đối thời kỳ thượng cổ hiểu quá ít, viết không được để ý thật có lỗi. Chương 222, Đế Thuấn trị thế, Bích Tiêu thu đồ đệ. Đế Nghiêu không thể dùng lên tám nguyên, tám khải. sớm có hiền danh, đế thuấn làm tám nguyên quản thổ địa, làm tám khải dạy dỗ hóa, còn có tứ hung, tức đế hồng thị bất tài tử đục thật thà, ít hạo thị bất tài tử cùng kỳ. Chuyên húc thị bất tài tử ác thú, tấn vân thị bất tài tử thao thiết, mặc dù tiếng xấu rõ ràng, nhưng liêu không thể xử trí. Đế thuấn đem tứ hung tộc lưu đẩy tới xa xôi hoang man vùng đất. Những này biện pháp chứng thực, cho thấy thuấn trị quốc phương lược cùng chính trị tài cán. Đi qua nhiều mặt khảo nghiệm, thuấn rốt cục đạt được liêu tán thành. Tuyển chọn ngày tốt, cử hành đại điển, liêu lập thuấn vì người thừa kế, thượng thư bên trong xưng là thuấn thụ rốt cục văn tổ. Bởi vì liêu đế tuổi già, cho nên nước mặc dù vì thiên tử, nhưng là đã bắt đầu chậm rãi quá độ ủy quyền, đem quyền lực từng bước quá độ tại thuấn. Cũng tức thuấn nhiếp chính người này hoàng chính sự tình. Đi qua nhiều năm quyền lợi quá độ, đế thuấn cùng chính trị tôi luyện, thuấn dần dần thu hoạch được thực quyền, thu hoạch liêu thiên tử chi vị. Mà đế liêu công đức viên mãn về sau, trên trời bay tới nói công đức, để hắn tiến vào đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Cùng lúc đó, thiệt giáo đa bảo đạo nhân, nương tựa theo công đức trạng 770 ra thiện thi trở thành chuẩn thánh, đây là thông thiên giáo chủ ngồi xuống vị thứ nhất chuẩn thánh. Mà lúc này đây Bích Tiêu, đã dạy bảo đại vũ mấy chục năm. Thời gian quay lại đến 20 năm trước đồng lai tiên đảo, nộ đạo quét mắt ở trên đảo chơi đùa ba người, chỉ gặp Vũ Hy, Bích Tiêu cùng nữ hoa, các nàng ở trên đảo vui sướng du ngoạn. Nộ đạo trầm ngâm một chút nói, Bích Tiêu, ngươi cơ duyên đến, nhưng tiến đến thu đại vũ làm đồ đệ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, làm vì nhân tộc trong lịch sử vị cuối cùng đế giả, đại vũ công đức so phía trước mấy vị đều lớn hơn, rèn đúc cửu đỉnh, trấn áp thiên hạ. Nếu là Bích Tiêu đến dạy bảo, nhất định có thể vững vàng tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Tuy nói Bích Tiêu còn quá trẻ, cho người ta loại không đáng tin cậy cảm giác, nhưng nộ đạo dám để cho nàng đi thu đồ đệ, tự nhiên có biện pháp. Trước hết để cho Bích Tiêu ngụy trang thành chín, quen thuộc, điểm, dù sao đại vũ nhục nhãn phàng thai, căn bản là nhìn không ra. Bích Tiêu nghe câu này lời nói về sau, vô cùng vui sướng, nói. Sư tôn, rốt cục đến phiên ta. Nàng tỷ tỷ Vân Tiêu cùng Quỳnh Hà, trước sau tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới, Bích Tiêu đã sớm chờ không nội bờ di giờ giờ. Nộ đạo gặp sau trầm giọng nói. Chuyến này liên quan đến ngươi trảm thi sự tình, nhớ lấy cẩn thận một chút, đừng chỉ lo chơi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Bích Tiêu cái kia bên cạnh gặp thời khắc chú ý. Vâng, sư tôn. Bích Tiêu nghe vậy gật đầu ứng đạo. Sau đó, tại ngộ đạo cáo chi dưới, nàng ra Đồng Lai Tiên Đảo tìm tới đại vũ, tự báo Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử, đem hắn cho thu làm đệ tử. Lại nói đế thuấn chấp chính về sau, truyền thuyết có một loạt trọng đại chính trị hành động, một phái chăm lo quản lý khí tượng. Hắn một lần nữa chỉnh sửa lịch pháp, lại cử hành tế tự thượng thiên, tế tự thiên địa bốn mùa, tế tự sông núi bảy thần đại điện. Còn đem chư hầu tin khuê thu tập, lại chọn định ngày tốt, triệu kiến các nơi chư hầu quân giải, cử hành long trọng điện lễ, một lần nữa ban phát tin khuê. Hắn vào chỗ năm đó, liền đến các nơi tuần thú, tế tự danh sơn, triệu kiến chư hầu, khảo sát dân tình còn quy định về sau 5 năm tuần thú một lần, khảo sát chư hầu đổi tích, minh định thưởng phạt, có thể thấy được thuần chú ý cùng địa phương liên hệ, tăng cường đối địa phương thống trị. Trong truyền thuyết thuấn trị quốc phương lược còn có một hạng là tượng lấy hình phạt bình thường, lưu hữu ngũ hình, ở trên đồ vật vẽ ra 5 loại hình phạt hình dạng, lên cảnh giới tác dụng. Dùng lưu vong biện pháp thay thế nhục hình, lấy đó rộng thùng thình. Tại đế Liêu chứng đạo sau khi rời đi, đế thuấn tại trong chính trị lại có một phen lớn cải cách. Nguyên đã nâng dùng đại vũ, cao gốm, khế, vứt bỏ, bà di, quỳ, rồng, rủ xuống, ích bọn người, chức trách đều không rõ. Lúc này thuấn mệnh vũ đảm nhiệm tư không, quản lý khí hậu, mệnh vứt bỏ đảm nhiệm sau tác, trưởng quản nông nghiệp. Đế thuấn mệnh khế đảm nhiệm tư đồ, phổ biến giáo hóa. Mệnh cao gốm đảm nhiệm sĩ, chấp trưởng hình pháp. Mệnh rủ xuống đảm nhiệm cộng công, trưởng quản bách công. Mệnh đích đảm nhiệm ngu, trưởng quản sơn lâm. Mệnh bá di đảm nhiệm trật tông, chủ trì lễ nghi. Mệnh quý làm vui quan, trưởng quản âm nhạc và giáo dục. Mệnh rồng đảm nhiệm nạp nói, phụ trách phát ra mệnh lệnh, thu thập ý kiến. Còn quy định 3 năm khảo sát một lần chiến tích, từ khảo sát 3 lần kết quả quyết định tăng lên hoặc bãi miễn. Thông qua dạng này chỉnh đốn, thứ tích hàm hy, các hạng làm việc đều xuất hiện diện mạo mới. Kể trên những này người đều thành tích huy hoàng công trạng, mà trong đó Vũ thành tựu lớn nhất. Vũ là hoàng đế huyền tôn, chuyên húc cháu trai. Hắn sinh ra ở vân núi đá nữ địa khu, mẹ là có tân thị con gái, tên là nữ trí, cũng cứ gọi tu mình. Vũ còn nhỏ theo cha thân cổn đông rời, đi vào trung nguyên. Nó cha cổn bị đế nghiêu phong tại sùng, mà đại vũ sớm tại khi còn bé, liền bị Bích Tiêu thu làm đệ tử. Đốt! Cái thế giới này đồng lai tiên đảo, uy vọng cực cao, nhưng phàm là có thể bái nhập nó môn hạ, không có ai sẽ ngăn cản. Đế nghiêu lúc, Trung Nguyên hồng thủy tràn lan tạo thành lũ lụt tai họa, bách tính sầu khổ không chịu nổi. Đế Nghiêu mệnh lệnh Cổn trị thủy, Cổn thụ mệnh quản lý hồng thủy lũ lụt, Cổn dùng chướng thủy pháp, cũng chính là tại bên bờ thiết trí đê, nhưng nước lại càng chìm càng cao, cuối cùng 9 năm không thể lắng lại hồng thủy tai họa. Tiếp lấy Vũ được bổ nhiệm làm tư không, kế nhiệm trị thủy sự tình. Vũ lập tức cùng Lịch cùng sau tắc cùng một chỗ, triệu tập bách tính đến đây hiệp trợ, hán thị sát đường sông, cũng kiểm điểm Cổn trị thủy thất bại nguyên nhân. Vũ tổng kết nó tra trị thủy thất bại giáo huấn, cải cách trị thủy phương pháp lấy khai thông sông ngòi trị thủy làm chủ đạo, lợi dụng nước hướng chỗ thấp lưu tự nhiên xu thế, sơ thông chín sông. Trị thủy trong lúc đó, Vũ trèo đèo lội suối, trôi sông qua xuyên, cầm đo đạc dụng cụ công cụ, từ tây sang đông, một đường suy đoán địa hình cao thấp, dựng nên cọc tiêu, quy hoạch thủy đạo. Hắn dẫn đầu trị thủy dân công, đi khắp các nơi, căn cứ cọc tiêu, gặp núi phá núi, gặp ba đắp bờ, lấy khơi thông thủy đạo, dẫn hồng thủy vào biển. Vũ vì trị thủy, hao hết đầu óc, không sợ khổ cực, cũng không dám nghỉ ngơi. Hắn tự mình xuất lĩnh dân chúng màn trời chiếu đất, cả thiên tại trong nước bùn khơi thông đường sông, đem đất bằng nước động đạo nhập giang hà, tái dẫn vào hải dương. Truyền thuyết Vũ cùng Đồ Sơn thị nữ kiểu tân hôn không lâu, liền rời đi thê tử, đạp vào trị thủy con đường. Về sau, hắn đi ngang qua cửa nhà, nghe được thê tử sản xuất, con trai cất tiếng khóc chào đời thanh âm, nhưng nghĩ đến phá núi đạo lưu cấp bách, liền không để ý tới về nhà, lại đi lên trị thủy một đường. Lần thứ ba đi qua quê quán thời điểm, con hắn Khải đang bị mẹ ôm vào trong ngực, hắn đã hiểu được kêu ba ba, huy động tay nhỏ, cùng Vũ chào hỏi. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 223, Định Hải Thần Châm, Đại Vũ chỉ thế. Đại Vũ chỉ là hướng vợ con phất phất tay, biểu thị chính mình nhìn thấy bọn hắn, vẫn là không có dừng lại. Trên thực tế trị thủy trong lúc đó, Đại Vũ gặp phải ngăn cản không ít, những cái kia đều là yêu tộc tàn lưu lại nhân vật, nhưng đa số bị Bích Tiêu giải quyết. Đừng nhìn Bích Tiêu niên kỷ nhỏ, nhưng luận đến chiến đấu lực, tại Đại La Kim Tiên bên trong xem như cấp cao nhất, nhưng phàm là ngăn cản Đại Vũ trị thủy yêu tộc, toàn bộ đều bị nó chém giết. Cái thế giới này ít rơi xích khảo mã hầu quái rối, Đại Vũ trị thủy quá trình bên trong, ít rơi một chút khó khăn chắc trở. Nhưng lũ lụt muốn bình tĩnh về sau, y hải nguyên có khả năng tái phát, Đại Vũ đối với cái này lo lắng, tìm tới Bích Tiêu xin giúp đỡ. Bích Tiêu gặp sau cười ứng nói, ngoan đồ nhi, ngươi không cần lo lắng, cái này sự tình sư phụ sớm có ngờ tới, ngươi nhìn đây chính là triệt để bình định lũ lụt pháp bảo. Thoại âm rơi xuống, nàng trong bụng thầm nghĩ, may mắn sư tôn đã sớm chuẩn bị, đem Định Hải Thần Châm cho mình. Không tệ, chính là Định Hải Thần Châm. Đây là ngộ đạo phí hết tâm tư, luyện chế ra tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nặng đến 13,500 cân. Đại Vũ thấy Bích Tiêu trêu chọc về sau, trên mặt rất là xấu hổ. Những năm gần đây ở chung, Bích Tiêu đã sớm lộ ra nguyên hình. Khi hắn biết được đối phương mặc dù là cao quý tiên nhân, nhưng vẫn như cũ là cái thiếu nữ bộ dáng, vẫn có chút không thích ứng. Mà Bích Tiêu đã lộ ra loạn, cũng không cần phải ngụy trang, cho nên Đại Vũ thấy hơn 10 tuổi tiểu cô nương, gọi mình ngoan đổ nhi sắc mặt cổ quái. Trọng yếu nhất chính là, Bích Tiêu hài đồng tâm tính, tại Đại Vũ trước mặt, không có bao nhiêu sư đồ uy nghiêm. Đại Vũ ánh mắt nhìn về phía cái này đen như mực côn sắt, vừa muốn xúc tu đi sở. Không ngờ Bích Tiêu hô nói đừng. Cái này Định Hải Thần Châm nặng đến 13,500 cân, cũng không phải ngươi có thể cầm lên. Đại Vũ gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, không hổ là tiên gia pháp bảo, đã vậy còn quá nặng. Bích Tiêu trầm ngâm nói, ngươi đi trước ra, nhìn vi sư giúp ngươi triệt để bình định lũ lụt. Thoại âm rơi xuống, tại Đại Vũ thối lui về sau, Bích Tiêu đem Định Hải Thần Châm đầu nhập trong Đông Hải, cái kia sôi trào lăn lộn sóng biển, triệt để bình phục lại. Có cái này căn Định Hải Thần Châm tại, lũ lụt đem sẽ không tái phát. Nhân Đại Vũ tận tâm quản lý lũ lụt, thân là làm gương mẫu, tạc sơn thông trạch, khai thông dòng sông, rốt cục trị phục hồng thủy, làm người trong thiên hạ dân an cư lạc nghiệp. Khi so với lúc, tứ hải bên trong mặn mang Đại Vũ chi công, thiên hạ minh đức đều là tự Đại Vũ bắt đầu, bày biện ra trước nay chưa có thanh bình cục diện. Thuấn tại tuổi già thời điểm, bởi vì chính mình con trai Thương Đồng đều bất tài, bất đắc dĩ xác định uy vọng cao nhất Đại Vũ làm người kế nhiệm, cũng từ Đại Vũ đến thừa hành chính sự. Mà tại Đế Thuấn chứng đạo lúc sau, đem nhân tộc trung chủ vị trí, nhường ngôi cho Đại Vũ. Đế Thuấn rời đi nhân tộc lúc, trên trời hạ xuống trận công đức, để hắn tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Mà Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, nương tựa theo công đức lại trạm thi trở thành chuẩn thánh, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Từ đó về sau, Thông Thiên giáo chủ môn hạ Tiệt giáo, có được hai vị chuẩn thánh, tăng thêm vạn tiên triều bái chi thế, quả nhiên là khí thôn sơn hạ. Lại nói Đại Vũ tại trị thủy quá trình bên trong, đi khắp thiên hạ, đối các nơi địa hình, tập tục, sản vật chờ đều là rõ như lòng bàn tay. Vũ kế mặc nhân tộc trung chủ chi vị về sau, một lần nữa đem thiên hạ quy hoạch vì 9 cái châu, cũng chế định các châu cống vật phẩm loại. Đế Vũ còn quy định thiên tử đế kỳ bên ngoài 500 dặm địa khu gọi điện phục, lại bên ngoài 500 dặm gọi hầu phục, lại bên ngoài 500 dặm gọi tuy phục, lại bên ngoài 500 dặm gọi muốn phục, nhất bên ngoài 500 dặm gọi hoang phục. Điện, hầu, tuy ba phục, tiến nạp khác biệt vật phẩm hoặc gánh vác khác biệt lao động. Muốn phục, không nạp vật phục dịch, chỉ yêu cầu tiếp nhận dạy dỗ, tuân thủ pháp chế chính lệnh. Hoang phục, thì căn cứ nó tập tục tiến hành quản lý, không cưỡng chế phổ biến trung ương triều đình chính giáo. Ngoài ra Đại Vũ triệt để thành lập Hạ triều, nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất hoàng triều, rốt cục ra đời. Tại Hạ thành lập về sau, Đại Vũ tại Dương thành Đông Nam Đồ Sơn nhanh chóng tổ chức chư hầu đại hội, lấy kiểm điểm chính mình khuyết điểm. Lần này Đồ Sơn chi hội giống nhau bị cho rằng là Trung Quốc Hạ Vương triều thành lập mang tính tiêu chí sự kiện. Đến chính thức ngày đại hội, Đại Vũ xuyên qua pháp phục, tay cầm huyền khuê, đứng trên đài, tứ phương chư hầu án lấy nước khác thổ phương hướng hai mặt phân loại, tề hướng Đại Vũ chắp tay làm lễ. Đại Vũ trên đài cũng chắp tay đáp lễ. Nghỉ lúc sau, Hạ Vũ lớn tiếng hướng chư hầu nói nói: "Ta đức mỏng có thể tươi, không đủ để phục chúng, triệu tập mọi người mở cái này đại hội, vì hy vọng mọi người hiểu khẩn thiết trách cứ, quy giới, khuyên dụ, khiến cho ta biết qua, khiến cho ta sửa đổi. Ta biển tay chi đủ, sửa chữa khí hậu, mặc dù hơi có hơi cực khổ, nhưng cuộc đời chối nhất nơm nớp từ giới chính là cái tiêu chữ. Tiên đế cũng thường dùng cái này đến khuyên bảo ta nói nhữ duy không căng. Thiên hạ chớ cùng như tranh có thể, nhữ duy không phạt, thiên hạ chớ cùng như tranh công. Nếu như ta có kiêu ngạo căng phạt chỗ, mời mọi người ở trước mặt cáo chi, nếu không chính là dạy ta bất nhân, đối mọi người dạy bảo, ta đem rửa thai lắng nghe." Chúng bộ lạc thủ lĩnh đều hiểu vũ thụ mệnh tại thiên, nguyên bản đối Đại Vũ có ý kiến chư hầu, nhìn thấy Đại Vũ loại thái độ này, cũng đều biểu thị kính trọng bội phục, tiêu trừ ban đầu lo nghĩ. Không. Sử thư ghi lại Vũ sẽ chư hầu tại Đồ Sơn, chấp ngọc lùa người vạn quốc. Đồ Sơn đại hội lúc sau, vi biểu bày ra kính ý, các phương chư hầu thường đến Dương thành hiến kim tức thanh đồng. Về sau, Cửu Châu chỗ cống đồng mỗi năm tăng nhiều, Đại Vũ nhớ tới lúc trước hoàng đế Hiên Viên thị công thành đúc đỉnh, vì kỷ niệm Đồ Sơn đại hội, liền chuẩn bị đem các phương chư hầu tiến hiến kim, rèn đúc thành mấy cái đại đỉnh. Chủ yếu nhất là, Đại Vũ muốn rèn đúc cửu đỉnh, trấn áp Cửu Châu nhân tộc khí vận, hy vọng nhân tộc có thể xa xăm chạy dài. Đại Vũ đem hắn ý nghĩ nói cho Bích Tiêu, hy vọng đối phương có thể đưa chút ý kiến. Bích Tiêu nghe vậy trầm ngâm nói: "Nếu thật rèn đúc ra cựu đỉnh đến, đối với nhân tộc khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt, điểm thứ nhất có thể để người ta tộc khí vận vĩnh tồn, thứ hai có thể khiến người ta tộc lực lượng càng ngưng tụ, nhưng là rèn đúc cựu đỉnh, thật không đơn giản, ngươi thật nghĩ được chưa?" Cho dù là bình thường ham chơi Bích Tiêu, lúc này đều thận trọng lên, đây là Đại Vũ chứng đạo mấu chốt một bước, không dung có bất kỳ thất thoát nào. Đại Vũ nghe vậy gật đầu ứng nói: "Đúng vậy, đệ tử suy nghĩ kỹ càng." Nói, hắn hạ quyết tâm rèn đúc cửu đỉnh, hắn tính cách kiên nghị, ý chí cực cao, nếu không năm đó trị thủy thời điểm, sao có thể cái kiên trì 13 năm. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 224, Vũ Vương cửu đỉnh, ngũ đế kết thúc. Đại Vũ từng đến nhà cổng 3 lần, đều không trở về qua thăm viếng dưới, có thể thấy được hắn tâm tính kiên định, như không hoàn thành, thế không bỏ qua. Sau đó, Đại Vũ để cho người ta tham viếng Cửu Châu, đem các nơi sông núi hình dạng mặt đất toàn bộ vẽ chế ra, chuẩn bị khắc tại cửu đỉnh phía trên. 3 năm sau, địa đồ bước đầu vẽ chế ra, Đại Vũ để cho người ta lấy trong thiên hạ đồng, rèn đúc ra 9 thanh đại đỉnh đến, phía trên còn khắc lên Cửu Châu địa đồ. Vũ Vương Cửu Đỉnh theo thứ tự là Ký Châu Đỉnh, Duyện Châu Đỉnh, Thanh Châu Đỉnh, Từ Châu Đỉnh, Dương Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh, Dự Châu Đỉnh, Lương Châu Đỉnh, Ung Châu Đỉnh. Đại Vũ bước đầu luyện được nguyên hình. Mỗi tòa đỉnh đều cao tới 100 trượng, hao phí 10 năm, nhưng hắn luôn cảm thấy còn kém chút. Đại Vũ tìm tới sư tôn Bích Tiêu, về sau đi qua nàng chỉ điểm, mới hiểu được cửu đỉnh muốn triệt để thành hình, cần nhân tộc tinh huyết 8 năm số không tới nước, còn từ ngộ đạo trên thân mượn tới càn khôn đỉnh, trợ giúp cửu đỉnh phản tố bản nguyên. Tại Bích Tiêu trợ giúp dưới, cửu đỉnh từ từ thành hình, sau đó Đại Vũ để nhân tộc mỗi người đều dùng tinh huyết tới nước cửu đỉnh. Mấy năm sau, rốt cục hoàn thành một bước này đột nhiên. Ầm ầm. Một ngày này, trên bầu trời kinh lôi đại tác, Đại Vũ dẫn theo bách quan đem máu tươi dung nhập cửu đỉnh bên trong, chỉ nghe hắn lớn tiếng hô nói: "Nhân tộc khí vận ngưng." Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện đầu kim sắc cửu trảo kim long, nó chui vào cửu đỉnh bên trong, sau đó mỗi tòa đỉnh riêng phần mình bay ra ngoài, trấn áp nhân tộc cửu châu khí vận. Đến tận đây, Đại Vũ lấy cửu đỉnh trấn ép nhân tộc cửu châu, dùng cái này người bảo lãnh tộc khí vận không suy. Mà Tam Hoàng Ngũ Đế sau cùng một vị, rốt cục công đức viên mãn. Cái kia công đức kim quang tựa như là tinh hà dạng, ước chừng tầng 8, chui vào Đại Vũ đỉnh đầu bên trên. Lúc này công đức khí tức, cũng không phải phía trước bốn vị đế giả có thể so sánh, đại vũ công đức đã không kém gì thần nông thị bao nhiêu, mà hắn mượn nhờ công đức tiến vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Mà nhân tộc bên trong tam hoàng ngũ đế, toàn bộ tọa chấn tại hỏa vân động bên trong, tăng thêm lúc trước nhân tộc tam tổ, bàn về chiến đấu lực hoàn toàn không kém hơn vu yêu lưỡng tộc. Dù sao tám vị chuẩn thánh, có mấy cái là đại viên mãn, nhưng thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, trừ phi có nhân tộc có thể chứng đạo, mới có thể thoát khỏi chúng thánh khống chế. Lại nói Bích Tiêu thu hoạch được đại vũ một tầng công đức, cái kia còn lại một tầng công đức, là ngộ đạo luyện chế định hải thần châm, còn có cho mượn càn khôn đỉnh chỗ có. Bích Tiêu hấp thu tầng này công đức về sau, chỉ thấy nàng khánh vân bên trên sôi trào, người hoa bên trong đi ra cái Bạch Liên đạo nhân. Đây là Bích Tiêu mượn nhờ cựu phẩm tịnh thế Bạch Liên, chỗ chém ra tới thiện thi. Từ đó, đồng lai tiên đảo 6 vị đệ tử nhóm, toàn bộ đều là chuẩn thánh cao thủ, chư giáo bên trong không ai bằng. Tại đại vũ chứng đạo lúc sau, liền đem nhân tộc trung chủ chi vị chuyển cho nhân tộc đại hiền Bá Ích. Nhưng tại nhân tộc bên trong, đối Bá Ích kế vị bất mãn người nhưng cũng không ít. Cái kia tiếng vọng lớn nhất muốn thuộc hạ vũ con trai Khải, tại hắn bộ lạc bên trong, đại đa số người đều duy trì Khải, Bá Ích mặc dù kế vị nhân hoàng. Nhưng năm đó đại vũ đại thần đều cũng không coi trọng hắn, ngược lại là càng xem trọng kiên cường quả quyết Khải. Hạ Khải tại nhân tộc bên trong lôi kéo được rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh về sau, thành công vô căn cứ Bá Ích quyền lực, khiến cho hắn thành vì nhân tộc chân chính lãnh tụ, từ đó liền phát động chính biến. Bá Ích quân đội bị giết đại bại, Bá Ích chính mình cũng bị bắt làm tù binh, Khải suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định xử tử Bá Ích, chấm dứt hậu hoạn. Mà Hạ Khải tại thông qua vũ lực về sau, ngồi lên nhân tộc trung chủ vị trí, tại thảo phạt chút ủng hộ nhường ngôi bộ tộc về sau, hắn thống trị địa vị xem như triệt để vững chắc. Đồng thời, Hạ Khải thành lập vương triều, độc chiếm thiên hạ thế tập, rốt cục thay thế nhường ngôi hình thức. Khải lần này phản loạn 10 phần thành công, còn kém bình định các phương phản đối thế lực, ngay cả chúng thánh đều chưa kịp phản ứng, chờ thấy lấy nhân tộc đại loạn, muốn giành lợi ích lúc, Khải đã thành công. Chúng thánh gặp sau chỉ có thể nhìn mà dừng lại, trọng yếu nhất chính là, Hạ Khải có Nguyên Thủy Thiên Tôn ủng hộ. Thăng thêm, Tam Thanh vốn là một thể, mấy người cộng đồng nhu đồ. Đồng lai tiên đảo bên trên, Ngộ Đạo nhìn lấy chiến ý buộc phát Vũ Hy, không hổ là kế thừa chính mình huyết mạch người, khi Bích Tiêu từ nhân tộc bên trong trở về, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, thật sâu kỳ kích đến nàng. Lúc này Vũ Hy đang đứng ở đột phá cửa ải bên trên, nàng truyền thừa lấy Ngộ Đạo chiến chi pháp tắc, còn có Ngộ Đạo trợ giúp, mặc dù nói không có hồng mông tử khí, nhưng luận đến tốc độ lại không hề yếu. Ầm ầm. Vũ Hy ngưỡng thiên thét dài một tiếng, nguyên bản đáng yêu mắt nhỏ, để đó hung quang, cả người đều tiến vào cuồng bạo trạng thái, chiến ý sông kỳ vân tiêu, kinh động cửu thiên. Vũ Hy nhìn lấy tuổi nhỏ thân thể, kinh người huyễn hóa ra chỉ cự viên ma dạng, tựa hồ cùng Ngộ Đạo dáng vẻ rất giống, hoàn toàn là hắn phiên bản thu nhỏ. Bên cạnh có vị mỹ lệ nữ tử, nàng mặc FN màu đỏ thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu trắng lụa nhàu hồ châu váy. Cái kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền, nhặt bôi son phấn, làm hai má trau chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, trắng bên trong thấu đỏ. Đám đen cong lớn lên lông mày, không phải vẽ giống như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia dịu người con người, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo làm cho người mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng dây lụa quấn lên, vốn là đen nhánh phiêu giật tóc dài lại tản ra một cỗ tựa tiên tử khí chất. Người này chính là Tây Vương Mẫu, nữ nhi đang đứng ở đột phá trạng thái bên trên, nàng trong lòng tự nhiên lo lắng. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm nói: "Yên tâm, Vũ Hy có ngươi ta huyết mạch, muốn đi vào chuẩn thánh cấp độ, căn bản liền không thành vấn đề." Nói 22, hắn trong bụng thầm nghĩ, chuẩn thánh cường giả rất khó co dòng dõi. Lúc trước Tây Vương Mẫu tuy nói là trong lúc vô tình hoài xuống, nhưng những năm gần đây Ngộ Đạo hấp thu Hôn Thế Tứ Hầu bản nguyên, không chỉ có để cho mình thiên phú đạt được tăng trưởng, thậm chí Vũ Hy đều thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên, Vũ Hy thét dài một tiếng, nàng liền hóa thành hài đồng bộ dáng bay tới, cao hứng hô nói: "Cha cha, mẹ, ta đã đột phá." Nói, nàng tâm tình hết sức tốt. Ngẫm lại cũng thế, tiến vào chuẩn thánh cấp độ sau Vũ Hy, cho dù là tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, cũng là vị chiến lược mạnh mẽ. Mà Ngộ Đạo trong lòng càng là cao hứng, Đồng Lai Tiên Đảo nhị đại nhóm, mỗi một cái đều là chuẩn thánh cường giả, nói ra đều lần có mặt mũi. S canh 3, cầu dưới tự động đặt mua, chương kế tiếp bắt đầu phong thần quyển. Chương 225, Đồng Lai chuẩn thánh, hình thiên xuất quan. Ừm. Ngộ Đạo gật đầu một cái, ứng nói: "Đột phá liền tốt, hiện tại nên nhìn xem ngươi Bạch Di cùng Thanh Di." Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh làm sớm nhất đi theo Ngộ Đạo người, từ cho các nàng thiên phú không đủ, tại Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn mấy vạn năm, bây giờ luôn luôn muốn đột phá. Nhưng gặp Bạch Tố Trinh người mặc nhạt màu trắng cung trang, Nàng đang bế quan bên trong ngồi xếp bằng, thanh nhã chỗ lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Cái kia rộng thùng thình váy bước uốn lượn sau lưng, ưu nhã lộng lẫy. Như mặc ngọc tóc xanh, đơn giản quán cái phi tiên búi tóc, mấy cái sung mãn mượt mà chân châu tùy ý tô điểm sinh ra kẽ hở, để mây đen như vậy mái tóc càng lộ vẻ sáng mềm chân bóng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa màu mẹ tràn đầy, môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm cười yếu ớt. Tiểu Thanh ăn mặc màu xanh quần áo, rơi xuống chân châu xanh nhạt lụa nhàu hồ châu váy, nàng và Bạch Tố Trinh đồng dạng tại tinh tu. Cái kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa hơi nổi lên một đôi lún đồng tiền, nhặt bôi son phấn, làm hai má trao chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, trắng bên trong thấu đỏ. Đám đen cong lớn lên lông mày, không phải vẽ giống như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia dụ dỗ con người, hắc bạch phân minh, dập dờn 19 lấy làm cho người mê say gió uy dê thần vận. Ngày nay ngộ đạo có cảm giác hai người muốn đột phá, cố ý làm nhiều quan sát. Hai người Khánh Vân đang lan lột, tam hoa sôi trào, chỉ gặp Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh quát nhẹ nói. Chạm. Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời đem thiện thi chém ra đến, các nàng đều dùng cựu phẩm tịnh thế Bạch Liên làm chạm thi tiên tiên linh bảo. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, ám đạo khổ tu mấy vạn năm, không hưởng công chính mình đối với các nàng kỳ vọng, nương theo lấy hai người tiến vào chuẩn thánh sau. Đồng lai tiên đảo bên trên nhân vật chủ yếu. Diệt trừ nữ hoa vẫn là kim tiên cấp bậc, còn lại toàn bộ là chuẩn thánh cao thủ. Vẹn vẹn là cựu phẩm tịnh thế Bạch Liên, liền dùng hết gần nửa. Cũng may, những năm gần đây ngộ đạo hỗn độn thanh liên, lại có thể không ngừng kết xuất hạt sen, tiến hành bồi dưỡng, trong đó cựu phẩm diệt thế Hắc Liên cùng nghiệp hỏa Hồng Liên đều có mấy đóa. Ngộ đạo triệt để đền bù, chẳng thi phương pháp thiếu hụt, bởi vì bồng lai tiên đảo bên trên người, đều có thể dùng hoa sen đến chẳng thi, đến lúc đó hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau. Khi ba đóa cửu phẩm hoa sen, thậm chí có thể hợp ra kiện tiên thiên trí bảo. Nhưng khi trước đồng lai tiên đảo bên trên, thật đúng là không ai có thể chạm tam thi, nhiều nhất là hai thi. Bất luận cái gì loại chứng đạo pháp môn, đều không dễ dàng, cho dù là các thánh nhân chém dụng ba thi, đều chỉ có liền thái thanh đạo nhân. Về phần vài người khác, vẫn là kém chút. Ngộ đạo nghĩ đến thái thanh đạo nhân chạm thi thành công, nhưng phát hiện ba thi căn bản không thể tương dung chẳng cảnh, hắn trong lòng liền muốn cười. Dù sao không phải người nào đều có hậu thế ký ức, suy đoán ra ba thi chứng đạo thiếu hụt. Muốn đến lúc này Thái Thanh đạo nhân, đối với Hồng Quân đạo tổ liền rất tức giận, nhưng đối phương đã sớm cùng thiên đạo tương hợp, khống chế các thánh nhân sinh tử, để hắn căn bản không dám phản kháng. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, nhưng ở thiên đạo bên dưới, thánh nhân không phải là không sâu kiến. Ngộ đạo nghĩ tới đây, đối với đột phá thiên đạo cảnh giới, liền có loại vội vàng tâm lý. Sau đó, ngộ đạo gặp mặt chúng nữ, trong lúc đó cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ôn chuyện một phen, đi vào hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, hắn hậu cung phát triển không ít. Đầu tiên là Hy Hòa, Thường Hy tỷ muội, ngay sau đó là Tây Vương Mẫu, còn có Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến, thậm chí Vu tộc hậu thổ. Trước mắt tổng cộng là 7 người, ngộ đạo tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, còn đứng ở thánh nhân bên trong cấp cao nhất tồn tại, đối với nữ nhân hắn sẽ không cưỡng cầu, nhưng nếu có người đưa ra, khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, nếu không thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, sao có thể đúng từ bản thân? Ngộ đạo tại tiên đảo bên trên cùng người sung sướng về sau, liền tiến nhập bế quan hình thức, nhất là lúc này bồng lai tiên đảo, chiếm cứ lấy nhân tộc 3 tầng khí vận, tốc độ tu luyện nâng cao một bước. Theo, các vị thánh nhân đối với nhân tộc khí vận, bắt đầu coi trọng, tăng thêm tam hoàng ngũ đế đều có nhất định nhân tộc khí vận. Ngộ đạo số lượng không khỏi rút lại chút, nhưng vẫn như cũ là nhiều nhất, mà lại nhân tộc triệt để thành vì thiên địa nhân vật chính. Khí vận so với trước mặt 4 tầng đều mạnh hơn rất nhiều. Nên biết nói cho dù là Thái Thanh đạo nhân, là cao quý nhân giáo chi chủ, đều chỉ có 1 tầng khí vận, còn lại thánh nhân trừ nữ hoa bên ngoài, nhiều nhất liền nửa tầng khí vận, hắn có gì không biết đủ đây này. Dù sao nhân tộc bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Tam Tổ, liền chiếm cứ 2 tầng nửa khí vận, phân phối xuống tới, bây giờ không có bao nhiêu. Thời gian trôi mau, 3.000 năm về sau, nộ đạo từ bế quan bên trong đi tới. Lúc đến nay ngày, ngộ đạo khí tức càng mờ mịt, tại trong mắt mọi người, hắn càng ngày càng cường đại. Mà Tây Vương Mẫu cùng Hy Hòa hai người, đều tại trong Tử Tiêu Cung nghe qua giảng, rõ ràng chính mình nam nhân đang thay đổi mạnh, hắn cùng lúc trước hợp đạo Hồng Quân, đến gần vô hạn. Lúc này ngộ đạo tiến vào thánh nhân viên mãn, nhưng tại đột phá bên trên còn kém chút, hắn trong lòng rõ ràng, đây là kém phần hôn thế tứ hầu bản nguyên. Ngộ đạo chỉ phải hoàn thành lột xác cuối cùng, tức có thể vào thiên đạo cảnh giới, đến lúc đó trong hồng hoang người chỉ sợ cũng liền đạo tổ Hồng Quân có thể địch nổi. Ngộ đạo từ bế quan bên trong sau khi ra ngoài, hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn đến lúc này Thông Tí Viên Hầu sớm đã hàng thế, chính mình muốn tìm cuối cùng phần bản nguyên, sắp tới tay. 523. Sau chuyến này, Ngộ Đạo đem lấy tay tiến vào thiên đạo cảnh giới. Một ngày này, Hình Thiên cầu kiến Ngộ Đạo. Nguyên lai tại Bồng Lai đảo bên trên mấy ngàn năm bên trong, Hình Thiên triệt để vững chắc cảnh giới, chỉ kém bước sau cùng chính là Hỗn Nguyên cấp bậc. Nhưng cái này bước then chốt, không biết nói thẻ chủ bao nhiêu người, tỉ như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lao Tổ, Tam Hoàng, Đại Vũ chờ chút. Cho dù là lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất, cũng ở vào chuẩn thánh viên mãn, kém chút liền có thể đột phá. Nhưng gặp Hình Thiên đầu lĩnh sọ cũng không có, hắn nương tựa theo trên rốn con mắt cùng miệng thay thế đầu, cung kính nói. Gặp qua sư tôn. Nói, hắn ôm quyền hành lễ. Ừm. Ngộ Đạo gặp sau gật đầu một cái, trầm ngâm nói. Mấy ngàn năm, cuối cùng là vững chắc cảnh giới, không hưởng là sư đối ngươi kỳ vọng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc trước Hình Thiên bằng vào chiến ý bất diệt, tại không có nguyên thần tình huống dưới, đầu đều bị chém rụng về sau, còn sống sót thiên tư thực là không kém. Phần lớn là sư tôn dạy bảo. Hình Thiên không dám có chút tự mãn, hắn trong lòng rõ ràng, năm đó đánh lên thiên đỉnh thời điểm, nếu không có Ngộ Đạo che chở, chính mình sớm đã bị chúng thánh chém giết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Giáng Lâm Mai Sơn, Thông Tí Viên Hầu. Nguyên bản bánh gà tổ cứ như vậy lớn, chúng thanh thấy Hình Thiên có hy vọng tiến vào Hỗn Nguyên cảnh giới, tự nhiên tìm kiếm nghị cách ngăn trở, thua thiệt hắn là Ngộ Đạo đệ tử. Bằng không thì, dù là hậu thổ thánh nhân toàn lực bảo đảm hắn, tại chúng thánh bức bách dưới, đều không thể thành công. Trong lịch sử Hình Thiên, tại chém giết Hạo Thiên về sau, khẳng định là bị chúng thánh đánh chết. Ha ha. Ngộ Đạo mỉm cười, trầm ngâm nói. Trong khoảng thời gian này vi sư muốn ra ngoài, ngươi là Bồng Lai một mạch đại sư huynh, nơi này liền giao cho ngươi. Nói, hắn dừng một chút lại nói đây là ta vì ngươi chuẩn bị pháp bảo. Thoại âm rơi xuống, hắn đem 12 cán ma thần cờ lấy ra, phía trên ẩn chứa vô tận sát khí, còn có tổ vu tinh huyết luyện chế mà thành. Năm đó 9 cái tổ vu chết mất về sau, bọn hắn tàn phá thân thi, toàn bộ đều bị luyện tại ma thần trên lá cờ, mà còn lại 3 cái tổ vu không, thì là dùng tinh huyết để thay thế. Ngộ Đạo luyện thành sau lòng tràn đầy vui vẻ, vốn cho là mình có thể mượn nhờ bản cổ chân thân lực lượng, chỉ tiếc cuối cùng cao hứng hụt một trận. Cái kia bản cổ chân thân chỉ có vu tộc người mới có thể hấp thu sát khí nhập thể. Ngộ Đạo đem 12 cán ma thần cờ cho Hình Thiên, nếu để hắn dùng cái này triệu hoán bản cổ chân thân, tuyệt đối có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Cũng may, Ngộ Đạo lập tức sẽ tiến vào thiên đạo cảnh giới, cái này ma thần cờ đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này Ngộ Đạo rốt cuộc hiểu rõ, Hồng Quân hợp đạo lúc tại sao lại phân bảo, ngay cả tiên thiên chí bảo đều phát ra ngoài. Thiên đạo cấp cường giả, nhục thân đều có thể so với hỗn độn linh bảo, những cái kia tiên thiên chí bảo căn bản vô dụng. Thà rằng như vậy, chi bằng lưu cho môn hạ đệ tử. Hình Thiên tiếp nhận 12 cán ma thần cờ về sau, hiểu bộ này linh bảo tác dụng, hắn mừng rỡ trong lòng, cảm kích nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Có bộ này linh bảo, để Hình Thiên nhiều lòng bàn tay bàn, thời khắc mấu chốt triệu hoán đi ra, có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói. Ân, ngươi thay vi sư chiếu khán tốt Bồng Lai tiên đảo, ta đi cũng. Thoại âm rơi xuống, hắn đã bay ra Bồng Lai. Mai Sơn bên trên, Ngộ Đạo giáng lâm ở trong đó, thiên đạo mắt mở ra. Núi bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều đập vào mắt trước. Nơi này núi thô kệch mà lạnh lùng, khiến cho người cảm thấy một loại cương trực công chính, nỗ lực phấn đấu chất phác đẹp, giống như một bức ngưng trọng vẽ, như một bài thâm thúy thơ, như một cái thanh truyện xưa mới. Những cái kia tuyết động dây núi, giống một đám tóc trắng xóa lao nhân, yên lặng nhìn xuống dưới chân bọn hắn cái kia một mảnh xạ phải như vậy hồ nước. Dãy núi liên miên chập trùng, giống như biển cả phát động gợn sóng, bày biện ra chi chít đỉnh sóng, sóng cốc. Xanh biết sắc chập trùng dây núi, một tòa chồng lên bốn tòa, giống biển cả sóng cả, vô cùng vô tận địa kéo dài đến xa xôi chân trời, biến mất tại cái kia mây mù lan tràn chỗ sâu. Nhìn về phía trước, mênh mông đồi núi chập trùng không đoạn, lâm hải mênh mông, tại màu xanh lá lâm hải ở giữa còn điểm xuyết lấy nhiều đám đóa hoa vàng. Một lát sau, Ngộ Đạo mỉm cười nói, rốt cục tìm được. Nói, hắn đã hiện thân tại Mai Sơn bên trong. Cái này Mai trên núi có hai thế lực lớn, theo thứ tự là Mai Sơn huynh đệ, còn có Mai Sơn thất quái. Mai Sơn sáu huynh đệ, toàn bộ đều là tán tu thành đạo, theo thứ tự là Khang An Dụ, Trương Bá Lúc, Lý Hoàn Thứ, Diêu Công Lân, Thẳng Kiện, Quách Thân. Lúc này Dương Tiễn chưa xuất thế, nếu không hậu thế Mai Sơn bảy thánh, có thể sẽ tụ tập. Mà Mai Sơn thất quái đều là yêu tinh thành đạo, theo thứ tự là Vượng Trắng, Heo, Châu, Chó, Dê, Rắn cùng con giết chờ bảy con giống loại tu luyện mà thành, Vượng Trắng vì lợi hại nhất. Cái kia Vượng Trắng chính là Thông Tí Viên Hầu. Phong thần lúc viên hồng, tinh thông bát cửu huyền công thần thông quảng đại vượn trắng thành tinh. Hán thần thông cùng Dương Tiễn không hai, hai người đấu pháp, 72 biến, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Viên Hồng có ngàn năm đạo hạnh, còn có đại tướng chi tài, càng thêm võ nghệ cao cường, biết biến hóa chi thuật. Bị Trụ Vương phong làm đại tướng quân lúc sau, dẫn đầu Mai Sơn chúng yêu đại chiến Tây Kỳ đám người, chiến tích không tầm thường. Cuối cùng, nữ hoa dùng Sơn Hà xã tắc đồ trợ giúp Dương Tiễn, Viên Hồng bị bắt lấy được, chết bởi Lục Gáp Trảm Tiên Phi đao. Khương Tử Nha phong thần, Viên Hồng được phong làm bốn phế tinh. Lúc này Viên Hồng chưa tập được Bát Cửu Huyền Công, căn bản là không tính là gì. Ầm ầm. Mai Sơn bên trên, Mai Sơn huynh đệ cùng Mai Sơn thất quái tranh phòng, riêng phần mình dẫn theo thủ hạ hôn chiến một đoàn, song phương thực lực chênh lệch không kém. Về sau, Viên Hồng tập được Bát Cửu Huyền Công, lúc này mới nghiền ép Mai Sơn huynh đệ, nhưng vừa có Dương Tiễn hỗ trợ, dưới mắt hai bên đều là tiểu đả tiểu nháo, cao nhất mới kim tiên tu vi. Trong lúc đó, chúng yêu quái cùng người cảm nhận được cỗ áp lực cường đại giáng lâm, toàn bộ sinh linh không tự chủ té quỵ dưới đất. Ngộ đạo ngưng thần nhìn tới, chỉ gặp vượn trắng thông tí Viên Hồng, có thân tuyết trắng lông khỉ, mặt lông lôi công miệng, kỳ lạ nhất là, nó hai cái cánh tay thô to dị thường, nhìn lấy liền mười phần hữu lực. Thông tí Viên Hồng cầm Nhật Nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộng. Viên Hồng nhưng không có xích khảo mã hầu hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng bản lĩnh, mới ra đến vẫn ở tại Mai Sơn bên trên, hồn nhiên không có phát giác, chính mình sớm bị nhân vật lớn theo dõi. Ngộ đạo mỉm cười, trầm ngâm nói: "Thông tí Viên Hồng." Thoại âm rơi xuống, Viên Hồng quanh thân lông dựng đứng lên, có loại cảm giác sợ hãi giáng lâm, hôn thế tứ hầu tụ tập cùng nhau, đều có thể dâng lên cảm ứng. "Người người là ai?" Viên Hồng run giọng hô đạo. Nói, hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn phải thoát đi, nhưng căn bản không thể động đậy. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm nói: "Thôi được, cùng là hôn thê tứ hầu, để ngươi chết tốt sao chịu hiểu đi." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Bản tọa Lục Nhĩ Mi hầu Ngộ đạo, lập tức liền đem lộ sắc thành hỗn độn ma viên." Thoại âm rơi xuống, hắn trong lòng hết sức cao hứng, chỉ cần trở thành hỗn độn ma viên thân, cho dù là Hồng Quân đạo tổ đều có thể địch nổi, về phần chư thánh càng biết bị hắn ném ở phía sau. Hỗn độn ma viên. Những người còn lại căn bản không rõ ràng cho lắm, nhưng Viên Hồng trong lòng hết sức rõ ràng, có hỗn độn ma viên bộ phận hắn, hiểu chính mình muốn bị thôn phệ. Thông tí Viên Hầu biết được đối phương là ai về sau, không còn có khả năng chạy trốn, dứt khoát liền không dãy rủa nữa, huệ phải nói: "Có thể chết ở Ngộ đạo thiên tôn trên tay, xem như ta vinh hạnh." Ngộ đạo gặp sau cười nói: "Yên tâm, bản tọa sẽ không triệt để chém giết ngươi, cho ngươi cái luân hồi chuyển thế cơ hội." S, canh 5, cầu dưới tự động đặt mua a. Chương 227, chuẩn thiên đạo cấp, thiên đế trở về. Nguyên bản hôn thê tứ hầu liền sống không tốt, mà thân là Lục Nhĩ Mi hầu Ngộ đạo, có năng lực điều kiện tiên quyết, trợ giúp bọn hắn cũng không gì không thể, từ trình độ nào đó mà nói. Bốn con khỉ, có thể xem như thân huynh đệ dạng, dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bọn họ đều là hỗn độn ma viên diễn biến. Chỉ tiếc, Ngộ đạo vì lột xác thành hỗn độn ma viên, nhất định phải lẫn nhau thôn phệ, tài năng hoàn thành, thậm chí tiến vào tầng thứ cao hơn. Mà có năng lực Ngộ đạo, trợ giúp bọn hắn luân hồi chuyển thế, có gì không thể. Diệt trừ linh minh thạch hầu còn không ra đời linh trí. Còn lại xích khảo mã hầu cùng thông tí Viên Hầu, hắn đều sẽ lưu lại một tay. Thông tí Viên Hầu trong lòng rõ ràng, không có khả năng chạy trốn, ứng nói: "Cái kia liền đa tạ thiên tôn. Ai để cho mình là hôn thê tứ hầu một trong, sớm muộn sẽ bị để mắt tới." Thông tí Viên Hầu làm xong giác ngộ. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, đại thủ nhô ra, từ thông tí Viên Hầu trên thân, hút ra phần kim sắc bản nguyên, nhưng hắn không có lập tức liền hấp thu, chuẩn bị tìm địa phương không người lại đến. Sau đó, Ngộ đạo đem thông tí Viên Hầu nguyên thần mang đi, chuẩn bị để hắn tiến hành đầu thai chuyển thế. Mà trên trận đám người thấy lần này biến cố, không khỏi rất là kinh ngạc, rất nhanh có người kịp phản ứng, hướng Ngộ đạo dập đầu nói: "Bái kiến thiên tôn." Nói, Mai Sơn bên trên sinh linh đều 930 run lẩy bẩy. Dù sao Ngộ đạo vừa lấy đi thông tí Viên Hầu tính mệnh, như muốn đối phó bọn hắn lời nói, căn bản không có phản kháng khả năng. "Ha ha." Ngộ đạo cười dưới tiếp lấy nói: "Các ngươi tiếp tục, bản tọa đi." Thoại âm rơi xuống, hắn đã rời đi Mai Sơn. Đám người thấy Ngộ đạo sau khi rời đi, không khỏi rất là hối hận, vừa rồi làm sao không có ở Thiên Tôn trước mặt, biểu hiện tốt một chút đâu. Nói không chính xác để Thiên Tôn cao hứng, được thu làm đệ tử, cái kia chính là mấy đời vinh hạnh. Tuy nói Ngộ đạo để đám người tiếp tục, nhưng bọn hắn không dám coi là thật, rất nhanh Mai Sơn bên trên tranh đấu tạm thời kết thúc. Cùng lúc đó, Ngộ đạo đi vào địa phủ bên trên, đầu tiên là đưa thông tí Viên Hầu tiến vào luân hồi. Sau đó thổ thấy Ngộ đạo đến đây, rất nhanh liền tìm tới cửa, nhưng gặp nàng mặc nhiều loại hoa cung trang, bên ngoài hất lên một tầng kim sắc sa mỏng, rộng lượng và táo bên trên gỉ lấy màu tím hoa văn. Cái kia ba búi tóc đen treo chọc một chút đơn giản sắn một chút, còn lại rũ xuống bên cổ, trên trán bung thóng một cái nho nhỏ đá quý màu đỏ, tô điểm vừa đúng. Trên đầu nàng cắm chạm giống phi phượng kim châm cài tóc, theo bước liên tục nhẹ nhàng, phát ra một trận len ken tiếng vang. Nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người chi tư. Hậu thổ thấy ngộ đạo hậu tâm bên trong cao hứng, hai người cũng có mấy ngàn năm không gặp, nàng cười nhẹ nhàng nói. Ngươi rốt cục bỏ được đến xem ta. Hậu thổ trong lòng yêu cầu, không có quá nhiều, chỉ hy vọng ngộ đạo trong nội tâm có chính mình liền tốt. Ngộ đạo thấy hậu thổ đã tìm tới cửa, tăng thêm mấy ngàn năm không có gặp, liền tạm cư tại bản cổ điện bên trong. Không tệ, chính là vu tộc chí bảo bản cổ điện. Từ sau đó thổ chứng đạo hôn nguyên về sau, món pháp bảo này không qua bao lâu, liền bị nàng thu lấy luyện hóa. Hậu thổ là vu tộc bên trong duy nhất thánh nhân, càng là duy nhất cái có được nguyên thần, cái này tiên thiên chí bảo phòng ngự vô song, ở trong chứa lây cái rất lớn thế giới, chẳng để đó chẳng phải là làm bảo vật bị long đong. Cho nên, hậu thổ cầm trên tay tốt hơn lợi dụng, mới là đúng lý. Hậu thổ luyện hóa sau hai kiện chí bảo, tăng thêm luân hồi pháp tắc, còn có huyền hoàng bất diệt thể, chỉ sợ có thể cùng lao tử thánh nhân đánh nhau. Đương nhiên không có chính diện đánh qua, ai thắng ai yếu, chưa biết được. Ngộ đạo tại bản cổ điện Trung Hòa hậu thổ ôn chuyện, sau đó không lâu liền lấy ra thông tí viên hầu bản nguyên, muốn đưa nó hấp thu. Ngộ đạo ngồi xếp bằng, kim sắc bản nguyên dung nhập trong cơ thể hắn, chỉ thấy kim quang đại trấn, phảng phất là mặt trời dạng chiếu xạ ra, nếu không phải là ngồi tại bản cổ điện bên trong, chỉ sợ sẽ chấn động hồng hoang thế giới. Cho dù là như thế, bản cổ điện bên trong thế giới, đều có ngộ đạo luyện hóa kim sắc bản nguyên dị tượng bức. Ầm ầm. Ngộ đạo thân ti bên trên kinh lôi rung động, chăm qua sang năm, lúc này mới dừng. Ngay vào lúc này, ngộ đạo muốn vượt chu một bước kia, lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Nguyên lai tại hồng hoang thế giới bên trong, thuế biến hỗn độn ma thần thân thể, khẳng định lại nhận thiên đạo ngăn cản, thậm chí hồng quân cùng chúng thánh đều sẽ ra tay, hắn không có an nhiên nắm chắc vượt qua, lúc này mới đình chỉ. Nhưng ngộ đạo không có khả năng vĩnh viễn dừng lại, nhất định phải tìm đúng cơ hội, từ mà tiến vào thiên đạo cảnh giới, hắn trong lòng mưu tính lấy ám đạo âm thanh có. Trong trí nhớ phong thần đại chiến, đánh cho thiên bị đất nước, hồng hoang vỡ vụn, muốn đến thiên đạo bị hao tổn không nhỏ. Tăng thêm, các vị thánh nhân nội đấu, ngộ đạo tìm đúng thời cơ tiến vào thiên đạo cấp độ cũng không khó. Dưới mắt ngộ đạo tương đương với chuẩn thiên đạo cấp cao thủ, thánh nhân bên trong mấy vị toàn bộ cộng lại, chỉ sợ chưa chắc là hắn địch thủ. Ngộ đạo chân chính đại địch người, đó là thiên đạo hồng quân, hắn không cho phép người khác vượt qua khống chế. Cùng lúc đó, thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trên, từ lần trước hạo thiên bị đánh giết về sau, thiên đình bên trong sự vụ lớn nhỏ hoàn toàn bị Vương Mẫu giao chỉ khống chế. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật đều cần đi qua Vương Mẫu nương nương tay. Một ngày này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Thái Bạch Kim Tinh cao giọng nói: "Khởi bẩm nương nương, bệ hạ muốn muôn đời luân hồi kết thúc, chúng ta là hay không phải người đem hắn tiếp trở về?" Nói, hắn thấp thỏm ngắm nhìn thượng thủ giao cơ. Nguyên lai Hạo Thiên muôn đời trong luân hồi, cuối cùng này một thế cưới cái thế tử, còn sinh hạ 7 cái nữ nhi, nếu để hắn chân chính trở về, chỉ sợ nữ nhi sẽ mang về đi. Trọng yếu nhất chính là, cái kia cùng Hạo Thiên chuyển thế kết tóc thế tử, lại có thiên hậu mệnh cách, liền cực kỳ khủng khiếp. Thiên đình bên trong có cái thiên hậu Vương Mẫu, tự nhiên không thể thêm ra những người còn lại, nhưng Hạo Thiên sẽ làm ra lựa chọn gì đâu. Vương Mẫu nương nương nghe vậy trầm ngâm nói: "Ân, Thái Bạch liền từ ngươi ra mặt đem thiên đế đón về tới đi." Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, cũng được, phản chính tự mình đối Hạo Thiên không có cảm giác, như hắn thật đem thê nữ mang về, vậy liền triệt để chặt đứt cùng hắn tình duyên. Thái Bạch Kim Tinh thấy Vương Mẫu nương nương, không có nổi giận, hắn trong lòng thở dài một hơi, sau đó liền hướng Vương Mẫu cáo lui, chuẩn bị xuống phàm đem thiên đế đón về tới. Lúc này Hạo Thiên luân hồi chuyển thế, đã là một bước cuối cùng, chỉ phải hoàn thành liền có thể trở về thiên đế bảo tọa. Muốn đến đi qua thế gian vô số năm tôi luyện, Hạo Thiên tâm trí sẽ nâng cao một bước. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 228, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Lại nói, Hạo Thiên luân hồi cuối cùng một thế, hắn là cái trang chủ, tên là Trương Hữu Nhân, lại xưng Trương Bách Nhẫn. Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm sau đi tới Trương Gia Vịnh, tìm tới người xưng Trương Bách Nhẫn Trương Hữu Nhân, đem trong trang bên trong quản lý phi thường hòa thuận, đồng thời làm người hiền lành từ bi. Thái Bạch Kim Tinh chủ động đi đến nhóm đến, khi Trương Bách Nhẫn nghe tiên nhân lâm thế, không khỏi rất là kinh ngạc, hắn ngay cả bận bịu đi tới. Trương Bách Nhẫn một trương mặt chữ quốc, thần thái uy mãnh, mày rậm mắt to, nghiêm nghị có vương giả chi tướng. Túi người chào nói: "Gặp qua thượng tiên." Nói, hắn ngưng thần nhìn cái tới, chỉ gặp đây là vị già nua lớn tuổi lão giả râu bạc trắng, trong tay cầm một thanh ánh sáng chỉ toàn mềm mại phất trần, có loại tiên phong đạo cốt dạng. Thái Bạch Kim Tiên thấy Ngọc Đế làm lễ cho mình, ngay cả không dám sưng, nhưng nghĩ lại Hạo Thiên chưa khôi phục ký ức, xuất phát từ phàm lòng người kính trọng tiên nhân, đúng là bình thường vô cùng. Tại Trương Bách Nhẫn dẫn vào dưới, Thái Bạch Kim Tinh tiến vào hắn trong trang, nơi này sơn thanh thủy tú, đi vào bên trong xa hoa lộng lẫy gặp thắng. Đặc biệt cùng Giang Nam một vùng thanh nhã một mạc, tinh xảo linh tú trạch vườn khác hẳn khác thường. Mặc dù lấy nhà lầu làm chủ thể, nhưng mà thực tế lại lấy bên trong vườn vì linh hồn, đem trong ngoài không gian kết hợp vì một cái chính thể, lấy có hạn không gian sáng tạo ra vô hạn ý cảnh. Tại trọng lâu hướng bên trong vườn một mặt đều có xây tương thông nửa hành lang, chẳng những tăng cường bên trong vườn không gian cảm giác, càng làm bốn tòa trọng lâu tiến một bước nối liền cùng một chỗ. Vừa nơi trọng yếu có cái ao cá lớn, càng thêm không gian này mùa thêm làm cho người tán thưởng sinh cơ. Ao nước bốn phía đất trống là xanh tươi cỏ xanh cùng nhân công dòng suối nhỏ, lấy đá vụn đường nhỏ cuốn ao mà thành, từ chỗ cao nhìn xuống dưới, càng có thể gặp từ đường nhỏ cùng cỏ xanh hình thành cảnh đẹp ý vui đồ án. Khi đường nhỏ trả hết dòng suối lúc, liền thành chắp lên cầu nhỏ, làm toàn bộ vườn cảnh tuyệt không hạ xuống đơn điệu ngột ngạt. Hai người đi vào trong hành lang, Thái Bạch Kim Tinh đã hướng Hạo Thiên nói rõ chính mình ý đồ đến. Cái gì, ngươi nói ta là thiên đế hạ phàm, mời ta thượng thiên làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Nói, Trương Bách Nhận rất là kinh ngạc, thanh âm bên trong có chút không tự tin cảm giác, mặc cho ai có một thiên nói cho ngươi chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, đều sẽ dám tin tưởng đi. Giống như là ở đời sau lúc, có người nói ngươi là thế giới nhà giàu nhất con trai, ai đều sẽ cảm giác đến đang nằm mơ dạng. Đúng vậy. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu ứng đạo. Trương Bách Nhẫn hạ kêu to một tiếng, kinh hãi nói. Thượng tiên, ta chỉ là cái bình dân bách tính, ngài liền không nên làm ta sợ. Nói, hắn liền muốn hướng Thái Bạch Kim Tinh quỳ xuống. Thái Bạch Kim Tinh gặp sau liền tranh thủ Trương Bách Nhẫn đỡ dậy, nếu là Hạo Thiên khôi phục ký ức, biết chuyện hôm nay, khẳng định sẽ chém giết hắn. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói. Bệ hạ, ai dám cùng ngài nói đùa a? Nói, hắn dừng một chút lại nói lão hủ là thật tâm thật ý muốn mời ngài Thượng Thiên làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Dưới mắt thiên đỉnh vô chủ đã nhiều ngày. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa hướng Trương Bách Nhẫn hành lễ. Trương Bách Nhẫn thấy Thái Bạch Kim Tinh, tiếp mà đến ba làm lễ chào mình, trong lòng đã có mấy phần tin tưởng, nương tựa theo đối phương thân phận, hoàn toàn không cần thiết làm hắn vui lòng cái này phàm nhân. Ai không muốn để thành vì thiên địa chi chủ, cầm quyền thiên hạ thế, nằm say mỹ nhân này. Trương Bách Nhẫn trong lòng có điểm ý động, trầm ngâm nói. Cái này sự tình ta phải hòa ra bên trong phu nhân thương lượng một chút. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Hắn trong lòng rõ ràng, lúc này Hạo Thiên còn là phàm nhân, làm không được vứt bỏ thê tử cấp độ, ứng nói. Đây là tự nhiên. Thoại âm rơi xuống, Trương Bách Nhẫn để cho người ta đem phu nhân cùng nữ nhi mời đến. Sau đó không lâu, bảy người tiến vào trong đại sảnh, Trương Bách Nhẫn phu là cái đàn bà, người mặc xanh nhà táo tơ, ước chừng 36-37 tuổi tuổi trừng, dung mạo thanh tú. Mà hắn bảy nữ nhân, từng cái đều xinh đẹp như hoa, sinh hoạt bắt đáng yêu. Trương Bách Nhẫn đem Thái Bạch Kim Tinh nói với chính mình sự tình, toàn bộ đều nói cho thế nữ. Nữ nhi bên trong một cái nhỏ nhất tiểu tử, nói. Cha là Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy chúng ta thượng thiên sau không phải liền là công chúa sao? Nói, chúng nữ trong lòng hết sức cao hứng. Thái Bạch Kim Tinh gặp sau gật đầu ứng nói. Đây là tự nhiên, các vị tiểu thư bên trên đến thiên đình, khi là thiên đình tôn quý công chúa. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nhưng thiên đình bên trên có cái vương mẫu. Không biết nên như thế nào an trí thế gian vị này. Được rồi, những chuyện này liền để Ngọc Đế đầu mình đau đi. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thầm nghĩ, về phần thiên hậu sự tình, khẳng định là giấu giếm xuống, nếu không Trương Bách Nhẫn như tại vợ khuyên can dưới, không cùng hắn trở về thiên đình liền xong rồi. Thiên đình các thiên binh thiên tướng, cũng không thể cưỡng ép đem Ngọc Đế mang đi đi. Ở trên bầu trời chơi vui hay không? Có ăn ngon sao? Chơi vui vô cùng, có tiên thiên linh căn bản đảo, còn có tiên tiểu Ngọc Lộ Quỳnh Tương. Rất nhiều phàm nhân chưa từng ăn qua đồ vật, trên trời có nhiều. Thái Bạch Kim Tinh từng cái có mấy người giải đáp. Cha, vậy chúng ta thượng thiên đi. Chúng ta cũng muốn gặp biết dưới thiên cung là dạng gì. Không. Mấy đứa con gái chăm miệng một lời đồng ý đạo. Cuối cùng, ngay cả Trương Bách Nhẫn phu nhân đều không có phản bác, hắn bắt đầu chính thức lo lắng lấy thượng thiên sự tình. Trương Bách Nhẫn hỏi thăm nói. Nếu là ta lên trời, cái kia thế gian sân lớn như vậy, lại nên do ai đến quản lý? Nói. Hắn trong lòng có điểm không bỏ, đến cùng là ở lại mấy chục năm nhà, nói bỏ liền bỏ qua, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái đi. Ha ha! Thái Bạch Kim Tinh gặp sau mỉm cười, nói. Cái này ngài liền không cần lo lắng, chúng ta có thể để người ta đem cái viện này lấy đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ là thế gian đồ vật, tiện tay liền có thể đóng gói đi. Ừm, vậy là tốt rồi. Trương Bách nhận thấy nhà có thể tùy bọn hắn đi, không khỏi vô cùng vui sướng.